Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 7 2020. Hôm nay chúng ta sẽ học chừng hơn 1 tiếng đồng hồ và cái thời giờ còn lại dành cho các vị đặt câu hỏi. Vì như lâu nay chúng ta không có đi vô kinh văn và cũng chưa có một cái chủ đề gì nó nhất định. Mình nghĩ rằng là với cái Zoom này á, dành cho một số các em còn trẻ. Điều thứ nhất là cái nhu cầu đời sống của các em nó tiếp cận xã hội, đang ở giữa lòng đời. Và cái nhu cầu của người trẻ thì nó mở ra rất là nhiều hướng. Cái hướng đầu tiên đó là vừa làm đạo, vừa phụng sự mà cũng vừa tu tập cho bản thân. Do vậy cho nên ở giữa lòng xã hội thì những cái nhu cầu của xã hội nó đòi hỏi mình phải đáp ứng là một. Mình cũng có nghĩa vụ với xã hội Hoa Kỳ là hai. Rồi thêm một điều quan trọng nữa là nghĩa vụ của mình đối với mẹ, đối với cha, đối với chồng, đối với vợ và trách nhiệm nuôi con cái và trách nhiệm với bạn bè. Thế cho nên rất là nhiều vấn đề nó mở ra. Cho nên mình không có đi vô kinh văn là như vậy. Có đôi khi chúng ta cứ hiểu lầm rằng là Đạo Phật chỉ dành cho một số người già. Tại vì cái lúc đó không còn làm gì được trong đời rồi, cho nên đến với công trình tu tập. Điều thứ nhất là sợ chết. Điều thứ hai là tu để giải thoát khổ đau. Mà mình quên rằng là giáo lý Đạo Phật từ ban sơ lúc Đức Phật còn tại tiền, Ngài không hề đẩy mọi người đến với công trình tu học đi vào cái chiều hướng như chúng ta suy nghĩ nghe. Và các vị có biết rằng là mình sống giữa xã hội, cái sự liên hệ với mình giữa vạn người á, nó phải làm được hai điều. Điều thứ nhất là mình thọ ơn xã hội. Điều thứ hai, mình phải hoàn tác lại cho xã hội. Tức là mình có nghĩa vụ đối với xã hội mình đang sống. Và bản thân mình có tu thì thưa các vị, nó không đơn thuần chỉ làm thành cái hạnh phúc cá nhân, mà nó còn làm thành hạnh phúc cho cộng đồng, xã hội, cho quốc gia của mình đang ở. Và điều này nó không có loại trừ là khi ta tu như vậy rồi ta chỉ biết đến đời sống hiện tiền mà không biết đến là trong tương lai, những kiếp sống tới mình sinh về đâu, hoặc là sự thành đạt tâm linh là mình chứng nghiệm được những cái tầng trí tuệ, an lạc, giải thoát. Nó không hề như vậy. Và cái điều quan trọng là nếu mình thiết lập được cái nền tảng căn bản của đời sống tu tập của người cư sĩ á, cái điều đặc thù xảy ra là thưa các vị, tự nhiên các vị là những người cư sĩ nhưng mà các vị có vai trò rất lớn. Đóng góp cho xã hội là một, làm cho chánh pháp hưng thịnh là hai. Và cái nền tảng này nó làm thành được rất là nhiều điều trong tương lai nha. Một ví dụ dễ hiểu là nếu chúng ta muốn xây một cái nhà 3 tầng thì cái nền móng của nó phải đủ sức chịu lực được cho cái nhà 3 tầng. Thế là nếu mình xây cái kim tự tháp thì cái nền móng của mình nó phải đủ vững để cất cái kim tự tháp. Và thông thường thì có khi chúng ta học Phật không tới nơi, chúng ta cứ nghĩ rằng là nói đạo lý hay là học đạo lý ở cái chiều kích thâm sâu, hiểu biết giáo lý thượng thừa, ta chỉ cần làm gần đó việc, thì thưa các vị, mình thiếu nền móng á. Cái trường hợp đó người ta gọi là cất cái nhà chòi chơi thôi ngang, chứ không thể cất một cái nhà lầu được. Tại vì cái nền móng về học Phật Pháp là một. Cái nền móng xây dựng tâm lành là hai. Mở cái tâm vị tha vì người là ba. Và trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với xã hội mình đang sống là bốn, dường như mình không có trả lại cho người ta được. Mà thiếu điều này, thưa đại chúng, là thiếu một cái căn bản rất là quan trọng để làm thành hạnh phúc cho chính mình và làm thành cái nền đạo đức rất là vững vàng để tu tập. Nếu mà dùng một cái từ dễ hiểu là thế này, nếu mà ta đi vô con đường tu, ta phải là người tốt hơn những người tốt, người thiện hơn những người thiện. Trong kinh văn thì gọi rằng là người tu thì phải nhẫn những việc khó nhẫn, làm những việc khó làm, hy sinh những việc khó hy sinh. Chứ không đơn thuần rằng là mình mang cái tâm rất là vị kỷ, mình học ba mớ Phật Pháp rồi mình nói thì rất hay, nhưng mà cách cư xử của mình với người chung quanh thì rất là tồi tệ. Đây là cái lỗi mà chúng ta không thiết lập được cái nền rất là vững chắc nghe. Thưa đại chúng rằng là trong những người tiếp xúc Phật tử mà nhiều nhất, tôi không biết các hòa thượng thì như thế nào. Riêng mình thì thưa đại chúng rằng mình có dịp tiếp xúc với rất nhiều Phật tử. Mình nghe rất là nhiều cái truyền thống của các Phật tử tu tập, họ than phiền một điều rằng là người bạn ấy có thể là nam hay nữ nghe. Thưa các vị nói đạo lý thì có khi mấy ông thầy cũng phải chắp tay vái chào thua thôi. Thế nhưng mà đời sống ở nhà xử sự một cách rất là tồi tệ. Đây là cái bệnh chung nghe. Nó không phải chỉ có mặt trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền của chúng ta, mà nó có mặt cũng đôi khi là trong Phật giáo của những truyền thống khác rất là nhiều. Cho nên lưu ý rằng là cái điều đầu tiên, sở dĩ mình thiết lập cái Zoom này cùng với các em, không có đặt cái chương trình học kinh là như vậy. Mình muốn mở rộng cái sự hiểu biết là một, xây cái nền tảng tu tập để cho một số các em thanh niên. Nói thanh niên đây nhưng mà chắc chắn rằng là không có ai trẻ tuổi hơn 50 đâu. Từ trên dưới 50 tôi được gọi là thanh niên ở đất Mỹ này. Để các em nó có thể vừa tu tập vừa làm hạnh phúc cho chính đời sống cá nhân gia đình. Và nó cũng làm được cái trách nhiệm rất là quan trọng, đó là đóng góp cái sự có mặt của mình trong xã hội. Cái điều này thưa các vị dường như nó không có lạ lẫm gì đối với cái văn hóa người Mỹ. Thế nhưng với văn hóa người Việt dường như là chúng ta không có quan niệm điều này nhiều đâu nghe. Ta nghĩ rằng đến cái công trình tu rồi chừng như là mình tách biệt luôn cái trách nhiệm của mình với đời. Mình chỉ nghĩ rằng là tu là cái chuyện một loại xa xỉ phẩm trang trí cho đời sống của mình thôi. Mà quên rằng là tu để làm tròn nghĩa vụ của một công dân trên một đất nước. Đó là cái trách nhiệm đầu tiên phải làm ạ. Thế rồi cái trách nhiệm đầu tiên của một công dân trên đất nước Hoa Kỳ là làm chi? Thưa đại chúng rằng đây là một đất nước pháp trị. Nó hàm nghĩa rằng là mình sống trong cái đất nước này thì cái nền tảng luật pháp Hoa Kỳ đó là cái điều căn bản, nó thiết lập được cái chuẩn mực đạo đức là một, quy phạm cho đời sống mình là hai. Nếu mình sống mà không biết điều này, thưa các vị, dường như mình ở trên núi rừng Việt Bắc, mình mới vừa về thành phố, chứ mình không phải là con người trong đất nước Hoa Kỳ nghe. Vấn đề này nó rất là bình thường, nhưng mà đôi khi Phật tử chúng ta không có nhìn ra. Một khi nói đụng chạm về thể chế chính trị, hoặc là có đôi lời nói về những vị tổng thống đương nhiệm, hoặc nhà lãnh đạo đi ngang qua, thì một số Phật tử than phiền rằng là tu hành mà nói chi những vấn đề thuộc về phạm vi chính trị. Đây là sai lầm nghe. Thưa các vị, tối thiểu thì các vị nên biết một điều rằng là mình là người ở nơi đất nước Hoa Kỳ. Cái lá phiếu của mình đó, nó quyết định không phải là vận mệnh của người lãnh đạo đất nước, mà nó là quyết định luôn vận mệnh của chính mình ạ. Nếu mình ở đất nước Việt Nam thì cái chuyện đó nó không quan trọng, tại vì các vị bỏ phiếu không bỏ phiếu chi, đi bầu không đi bầu chi, thì người ta vẫn cứ lừng lững người ta lên cái địa vị người ta ngồi thôi. Tại vì nơi đất nước đó cái cơ chế chính trị nó khác, ở đây. Ở đây thì nó lại khác. Không có một người Mỹ nào họ không có cái nhận thức chính trị. Ta không làm chính trị là chuyện đương nhiên. Nhất là ta là người Phật tử tu tập, nhưng mà ta phải có cái chi? Thưa các vị, phải có cái định kiến, tức là có cái chánh kiến về vấn đề chính trị, phải có cái nhìn về những người lãnh đạo quốc gia. Tại vì nếu không có cái nhìn thì các vị mang cái điều thứ nhất là một tâm thức người Phật tử nó rất là tiêu cực. Các vị xô dạt cái trách nhiệm của một đất nước về cho người khác. Các vị không thấy mình có trách nhiệm gì với đất nước mình đang sống. Mình chọn một người lãnh đạo quốc gia. Thưa các vị, lá phiếu mình rất là quan trọng nha. Các vị hình dung rằng là những vị tổng thống đương nhiệm ứng cử, mà nếu ông chỉ cần hơn người ta một lá phiếu là ông trở thành chủ nhân Nhà Trắng đó chứ. Chứ đâu phải cần nhiều, hơn một lá thôi. Thế rồi mình có quyền quyết định vận mệnh của một vị lãnh đạo quốc gia. Điều thứ nữa, các vị nhìn vào cái đất nước Hoa Kỳ này, các vị biết rằng là đây là một đất nước nó làm được cái vai trò rất là lớn lao trên hành tinh này, chứ không phải là chỉ có quyết định vận mệnh của đất nước Hoa Kỳ nghe. Một tổng thống đương nhiệm á, họ có cái trách nhiệm không phải với đất nước Mỹ không, mà còn với cả một cái vấn đề đạo đức nè, vấn đề xã hội nè, vấn đề tự do nè, vấn đề phát triển của một cái hành tinh này chứ có đơn giản đâu. Một vị tổng thống Hoa Kỳ á, nếu mình dùng cái từ trong kinh văn mà dùng đó là như một vị chưởng luân thánh vương ạ. Nếu ông là người có đức hạnh, ông là người có trái tim nhân hậu, ông có khả năng quyết định được những kế sách của ông đem lại cái sự ích nước lợi dân đã đành và có thể đem lại cho hành tinh này rất là nhiều cái lợi ích lớn lao mà những quốc gia bé nhỏ như đất nước Việt Nam mình nhờ được đó chứ. Đất nước này nó không phải là chỉ cô lập một mình đất nước này, mà nó là một cánh tay vươn rất là dài. Kinh tế của một quốc gia phát triển thì nó kéo theo đến rất nhiều sự phát triển của những quốc gia khác. Thế rồi, một cái quyết sách của một quốc gia, thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng là bất hạnh cho rất nhiều quốc gia, chuyện này nó cũng xảy ra mà chúng ta biết. Thế cho nên, thưa các vị, cái điều đầu tiên ta nên nhận diện rằng là người Phật tử, tùy vào cái trình độ của các vị, niềm đam mê của các vị, cái khuynh hướng tâm thức của các vị bước vào lĩnh vực chính trị, đó là điều mà rất là cần đối với cái kinh văn của Phật. Có khi Đức Phật cũng khuyến khích một số những người có tài năng, và khi những người có tài năng vô chính trường á, thì họ sẽ giúp được cho không phải một vài gia đình, mà có khi nó là cả một dân tộc. Và từ lĩnh vực đó ta nhìn, thưa các vị, vai trò của người Việt chúng ta thì chúng ta có thể chưa bước vào Nhà Trắng, chưa làm người lãnh đạo quốc gia. Thế nhưng mà tối thiểu thì các vị có quyền sử dụng cái lá phiếu của các vị để chọn cái người lãnh đạo đất nước. Và muốn làm được chuyện đó, mình không thể ù ù cạc cạc như là dân ở bên cái đất nước bị ràng buộc về cái cơ chế tự do nghe. Có những cái thông tin mình nghe rồi mình nhìn lại vấn đề này để các vị có ý thức và trách nhiệm với chính mình. Ví dụ như ở Việt Nam, cái từ rất phổ thông đó là anh có quyền làm mọi thứ. Thậm chí anh có thể buôn người qua biên giới để làm giàu, mở những cái ổ mại dâm để có thể buôn bán thân người, hoặc là mở những cái tuyến đường buôn lậu để bán nội tạng qua Trung Quốc. Không ai làm khó khăn anh, chỉ cần anh dúi tiền vô là mọi việc đều thông thương cả. Nhưng mà cái vấn đề rất nhạy cảm mà đừng bao giờ đụng đến đó là chính trị. Đừng bao giờ nói xấu đảng. Đừng bao giờ chọc gậy vào cái công trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy cho nên người ta rủ rê nhau là đừng bao giờ đụng đến vấn đề chính trị. Đừng nói phải nói quấy gì về cơ chế đang lãnh đạo. Thưa các vị, điều này nó cho phép một số người quá ư là ốm yếu. Họ cảm thấy họ không có trách nhiệm gì với sự tồn vong của một quốc gia. Thế nhưng mà với những nhà trí thức là một, với những người họ được đào tạo trong một cái môi trường đã trưởng thành trong cái niềm yêu nước, như cái nền văn hóa trong quá khứ đã đào tạo con người chúng ta, đôi khi họ bất chấp về cái chuyện tù tội nghe. Thưa đại chúng rằng điều này nó đã xảy ra trên đất nước Việt Nam. Rất là nhiều người họ nói lên cái chính kiến của họ, rồi họ có khi bị trù dập, có khi bị chết trong ngục. Và trong cái hoàn cảnh như vậy họ còn không ngao ngán chi, họ còn dám nói lên cái tiếng nói của chính họ. Thế rồi chúng ta nơi đây là những con người sinh ra trên đất nước tự do, mà chúng ta lại không biết gì về cái hiện tình của một xã hội nó đang đi về chiều hướng nào, thì thưa các vị, đây là cái điều trốn trách nhiệm của một người Phật tử. Các vị đừng nghĩ rằng mình không nói về vấn đề đó, không đụng vấn đề đó, không có chính kiến về cái nhìn đó, mình mới là người tu nghe, chứ không. Ta chia ra nhiều cấp độ người tu. Cấp độ người tu bình thường nhất là mình ăn miếng cơm của đất nước Hoa Kỳ, thừa hưởng cái nền tự do đất nước Hoa Kỳ. Mình nên có cái nhìn về những cái tiến trình dân chủ nơi đây. Mình nên phân biệt được những người lãnh đạo quốc gia đã từng mang đất nước này đi về đâu và những người đã làm gì được cho đất nước này. Điều thứ hai nữa, mình nhìn cái hiện tượng của xã hội Hoa Kỳ hiện tại, nó đang trên cái đà là nó kéo cổ Đức Mẹ Maria xuống, nó chặt đầu. Kéo cổ của những vị thánh và những cái bức tượng của những người khai sơn ở đất nước Hoa Kỳ xuống, thì các vị thấy dường như nó không khác gì cái tụi Hồi giáo cả. Người ta dùng cái từ là bọn trẻ trâu, nó không phải là sai nghe. Nó rất là thiếu cái trình độ nhận thức. hãy đưa những con người đó về những đất nước như là nó qua Trung Hoa, nó biểu tình, nó chống Tập Cận Bình giùm tôi một cái, đưa về Việt Nam để nó biểu tình. Và ta nhìn chung cái tình trạng này, thưa các vị, dường như chúng ta đang tái lập lại cái tình trạng thiếu hiểu biết của trước năm 75 ở đất nước Việt Nam. Các vị nhìn hiện tượng đó, rồi các vị thấy đôi khi mình xót xa nghe. Trên hành tinh mênh mông này, may mắn là chúng ta còn có một vùng đất Hoa Kỳ nghe, để mình thở không khí tự do, để mình nói những điều mình muốn nói. Thưa các vị, rõ ràng rằng là nếu có người Phật tử nào họ bảo rằng là một ông thầy tu mà biết những vấn đề nọ, vấn đề kia nó sai với chánh pháp Phật, thì các vị hãy nhìn lại những trang kinh của Đức Phật trong quá khứ. Đành rằng Đức Phật không có xúi những người đệ tử xuất gia đi vô lĩnh vực chính trị làm cái chi, nhưng mà thưa các vị, cái chính kiến của người tu khi nhìn về những người lãnh đạo quốc gia, vốn gì họ có trí tuệ, cho nên họ không thể làm những người rất là u tối, chấp nhận những cái điều đưa những đất nước đi vô cái tình trạng tai họa và tiêu vong. Đó là trường hợp người xuất gia nghe. Cái nhìn của Đức Phật, thưa các vị, đặt cái nền tảng chính kiến là một. Và tất nhiên là can gián về vấn đề gây tổn thương quốc gia khác là một, gây chiến tranh hoạn họa loạn lạc là hai. Thế nhưng mà thưa các vị, có những việc Đức Thế Tôn, đặc biệt rằng Ngài không khuyến khích, nhưng mà Ngài cũng không thể ngăn cản được khi cái dòng chảy nghiệp thức chúng sinh nó xô đẩy về cái hướng đó. Và Ngài hết sức là cố gắng làm, thế nhưng mà làm không được thì do nghiệp thức chúng sinh. Cái điều này mình quay nó lại để nhìn vào hiện tình của mình đang có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ. Thưa các vị rằng là nói chi thì nói, cho nghiệp thức của người Mỹ họ vẫn còn rất là lành, rất là lành. Và chúng ta hơn ai hết là những người Việt có mặt nơi đây, chúng ta đã có một cái kinh nghiệm rất đau thương trong quá khứ trước 75 rồi. Cho nên thưa các vị, hãy sử dụng cái lá phiếu bầu của mình một cách chính đáng. Có thể chọn người lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ để làm cho cái vùng đất hứa còn có mặt rất là nhỏ nhoi trên hành tinh này, nó có thể lèo lái được đất nước này vượt khỏi cái thảm họa của những quốc gia đang trưởng thành, đặt cái nền tảng phát triển đất nước trên ăn cướp, trên ăn cắp, trên phi đạo đức nghe. Và nếu không có cái sự chăm sóc, điều chỉnh của một đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, là các vị sẽ hình dung rằng là hiện tại người ta đã nhận ra trong vòng vài mươi năm nữa thôi thì nơi đất nước Pháp là một cái nền văn minh châu Âu đó. Thưa các vị rằng là trên 50% người da đen họ sẽ chiếm cứ đất nước Pháp, và tại thành phố Paris đó chắc chắn rằng là sẽ không còn một dấu vết gì của cái cộng đồng da trắng đã từng thành lập nên cái nền văn minh cho đất nước châu Âu. Và ngay đất nước Hoa Kỳ này cũng vậy. Các vị hãy nhìn về tương lai xa hơn để nhìn thấy rằng là cái tình trạng sanh xuất của một số dân tộc họ kém văn minh. Và kém văn minh thì nó đi đôi với hai điều thôi. Một điều thứ nhất đó là nó dốt nát. Điều thứ hai là nó độc ác nha. Hai điều này nó luôn đi đôi lại với cái nền văn minh thấp kém. Và khi cái sự sanh xuất của những con người nhập cư vô đất nước này càng ngày càng tăng, và cái mức độ như vậy của những con người đó càng ngày càng lấn áp, thì thưa các vị, coi chừng đất nước này nó trở thành một đất nước Hồi giáo như chơi. Đây là những vấn đề mà chúng ta cần đặt lại. Cho nên thưa các vị, là người Phật tử, chúng ta nên có cái nhìn chánh kiến về vấn đề xã hội, chứ không phải là mọi việc mình xô dạt cho người khác quyết định cho mình. Đó là điều thứ nhất. Mình xin giải thích để các vị biết rằng là người tu Phật, chúng ta không phải là một bề nhắm mắt, cứ nghĩ rằng mình tu Phật thì mình phải hiền lành, tu Phật thì mình không biết gì về vấn đề xã hội, là những người quay lưng lại với chén cơm manh áo mình đã thừa hưởng nơi cái nền tự do của đất nước Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất, mình nghĩ rằng là mình nên lặp lại nơi đây để cho các Phật tử còn trẻ, các vị nên ý thức về vai trò của mình giữa xã hội. Vấn đề thứ hai, thưa các vị, rằng cái nền tảng của công trình tu của mình mà thiết lập được á, thì nó làm thành cái chánh kiến của mình đối với vấn đề xã hội, đó là việc đương nhiên rồi. Thế nhưng mà cái việc quan trọng hơn là người Phật tử tu tập giữa dòng xã hội này, họ được Phật pháp thấm nhuần rồi thì không chỉ họ trang bị cho mình một cái kiến thức về Phật pháp để có thể có cái nhìn rất ư là sáng tỏ về cái vận hành của một xã hội là một, rồi họ tự thân đóng góp được cho cái công trình phát triển xã hội là hai, và có thể họ làm thành cái định hướng cho sự phát triển xã hội là ba nhé. Điều này nó phải xảy ra thôi. Tại vì thưa các vị, không một xã hội nào nó không hình thành từ những con người thiết lập cả. Thế thì con người đó, nó không phải là chỉ chịu trách nhiệm do chính bản thân họ, mà họ còn chịu trách nhiệm cho gia đình của họ và những thế hệ con em của họ. Và khi một gia đình người Phật tử có tu tập, nó làm thành một cái gia đình hài hòa, an lạc, hạnh phúc và có đạo đức. Cái tương lai xa đó là họ tạo thành một cái thế hệ con em họ, nó thấm nhuần đạo đức. Và ta cũng không biết được rằng là thế hệ con em người Việt nó đi vô nhiều lĩnh vực của xã hội Mỹ, nó đóng góp được rất là nhiều điều, ta chưa thể lường được điều gì trước nghe. Thế nhưng các vị nhìn vào cái thế hệ hiện tại, các vị nhìn ra thôi. Ví dụ như thế hệ thứ hai của người Việt có mặt nơi đây á, rất nhiều con người họ đóng góp cái tài năng của họ về nhiều lĩnh vực. Cỡ như Dương Nguyệt Ánh, cỡ như những tướng lãnh của Hải quân và Lục quân Hoa Kỳ, họ lên tới hàng tướng 2 sao, 3 sao. Thế rồi cháu họ trong tương lai, thưa các vị, chúng ta chắc rằng là với cái nền tảng của người Việt, nó có thể đi vô Nhà Trắng hoặc nó làm thống đốc tiểu bang, ta đâu lường được. Chuyện này nó phải xảy ra thôi nghe. Và nếu những đứa bé ấy mà nó được thấm nhuần Phật pháp, nó có chánh kiến hẳn hoi, nó được cái thế hệ chúng ta truyền đạt cho nó cái ý niệm rằng là trên hành tinh này không có vùng đất nào nó lành thiện, không vùng đất nào nó có cái nền văn hóa để ta phụng sự, để giúp cho loài người còn được một cái vùng đất hứa để hướng về. Nó giúp cho hành tinh con người lấy cái giá trị nhân văn, lấy giá trị bình đẳng và tự do, lấy giá trị an lạc hạnh phúc đặt lên hàng đầu như đất nước Hoa Kỳ cả. Nếu đất nước này nó dẫn đầu được hành tinh này, thưa các vị, nó mang đến cho hạnh phúc của cả hành tinh chứ không phải là của một quốc gia Hoa Kỳ. Thế rồi nếu chúng ta là những người Phật tử, ta thiếu chánh kiến này, ta không truyền đạt được cái điều này cho thế hệ của con em ta, thì thưa các vị, dần dần nó bị cái cơ chế của một xã hội mà cái nhóm trẻ trâu nó đang phá hoại đó, thưa các vị, nó lấn át vào, hoặc là nó làm thói quá tâm thức con em chúng ta. Thưa đại chúng rằng chuyện gì phát sinh? Đưa đất nước này đến cái thảm cảnh của những quốc gia như chúng ta đã từng thấy nghe. Thưa các vị, một nền chính trị nó đặt cái nền tảng ở trên sự phát triển do ăn cướp, ăn cắp, do sự lừa dối. Thì cái điều này nó phát sinh cái tệ nạn, điều thứ nhất là nó trở thành hung hãn, trở thành côn đồ, và nó trở thành một quốc gia làm giàu không phải khó đâu nghe. Các vị hình dung rằng là nó nghèo đói 70-80 năm, thế nhưng mà chỉ cần vài chục năm mở cửa của thế giới thì đất nước Trung Hoa nó đã hùng hổ và trở thành hung hãn như vậy. Thì các vị hình dung rằng là trong tương lai cái loại tư tưởng ác độc này nó có thể lây lan trên hành tinh, nó hủy diệt con người không phải khó. Thế hệ con em ta nó được sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ, các vị biết rằng là cái điều kiện thụ hưởng vật chất của nó rất là lớn lao. Và dường như càng ngày cái sự cảm thông của nó với những người xung quanh càng ngày càng ít. Cái tâm lành thiện của nó nếu mình không giáo dục á, thì thưa các vị, nó dễ trượt dài trong những cái sinh hoạt rất ư là bạo động như xã hội hiện tại. Mình nói điều này nó có một minh chứng hẳn hoi nghe. Các vị hình dung rằng là những cái bạo động xã hội của đất nước Hoa Kỳ này nó xảy ra không phải do mấy anh đen không, mà nó do cái thế hệ con em của người da trắng. Đa phần chúng đó thiếu cái trình độ nhận thức về vấn đề này, cho nên nó đóng góp cho cái sự phá hoại đất nước Hoa Kỳ. Hình dung rằng là những người nó kéo cổ những cái tượng, nó vô nó chặt đầu Chúa hoặc chặt đầu Đức Mẹ Maria đó, đâu phải là dân da đen không? Một số con em của người da trắng đó nha. Thế thì hình dung rằng là nếu chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta thiếu trách nhiệm về vấn đề truyền đạt con em chúng ta nó biết, nó thấm nhuần được cái chánh kiến là một, tư tưởng của Phật pháp là hai, nó nhận thức được cái nền tự do nó đang thưởng là ba, thế thì nó dễ bị cái luồng độc khí của tà ác xâm nhập, và thưa các vị, nó lái dần cái con đường của người thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt và người Mỹ đi về cái chiều hướng rất là độc ác, phá hoại đất nước, và nó làm thành cái chi? Thảm họa cho hành tinh này. Đây là điều tự nhiên nó phải xảy ra thôi, nếu chúng ta không thấy mình có trách nhiệm với thế hệ tương lai của mình nghe. Thưa đại chúng, rằng lâu lâu mình lên những cái chương trình của YouTube, mình nhìn thử coi những người phát ngôn viên của những bộ ngoại giao, của Mỹ là một nè, Trung Quốc là hai, Việt Nam là ba. Mình nhìn thử coi cái tư cách của nó ra làm sao. Và thưa đại chúng rằng là khi các vị nhìn, các vị đối chiếu về cái cách thức của nó, nói năng, nó đưa tay và cái bộ mặt của nó là mình thấy là không ưa được. Nó bắt chước nhau như hệt. Hãy nhìn cái cách thức của những người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Dường như một cách thế thôi. Phải đưa tay như vậy, phải nói như vậy, ánh mắt phải là đầy trân tráo như vậy, vô liêm sỉ như nhau. Vô liêm sỉ như nhau. Nó không biết gì về lẽ thật cả. Nó tuyên bố một cách sống sượng và nó làm như cái chuyện đó là rất thật từ cái nguồn lịch sử dẫn ra. Thưa đại chúng rằng là thậm chí những người như là anh chàng giám đốc của tờ Hoàn Cầu Thời Báo, anh viết cái ngôn ngữ ảnh mình đọc mình thấy ôi đúng là một ngôn ngữ như nhau. Cho nên cả một chính sách nó đi về cái chiều hướng như vậy. Và nếu chúng ta là những người có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta còn không thể thăm dò vào những cái điều nó rất là gần gũi, nó hiển hiện ra trước mắt như vậy, mình cứ cắm đầu, mình nói rằng đây là những lĩnh vực mà nó rất là nhạy cảm, chúng ta không nên đụng vào. Nhất là những người mình học giáo lý đạo Phật, mình tu thì mình phải hiền lành, phải từ bi, phải nhường nhịn, phải để cho cái tụi trộm cướp nó vô, nó đè cổ mình, nó giết mình, nó lấy hết của cải đi. Thì thưa các vị, dường như cái điều này mình tu sai pháp môn Phật dạy nghe. Phật không có dạy chúng ta là nhịn nhục. Nhẫn nhục thì có, nhưng mà không phải là nhịn nhục nghe. Phật dạy chúng ta từ bi, nhưng mà không hàm nghĩa rằng là hiền đến nỗi là nó móc ruột mình ra nó bán, hoặc là nó mổ cướp nội tạng của mình rồi mình vẫn để cho nó cướp. Thưa các vị, cái chuyện đó dành cho các bậc Bồ Tát đi, còn ta chưa tu Bồ Tát hạnh mà. Cho nên thưa đại chúng rằng là nên nhớ rằng là điều thứ nhất, người Phật tử có chánh kiến thì mình phải biết mình có trách nhiệm với cả một cái thế hệ của mình bây giờ. Mình phải biết rằng là những cái điều này nó rất là sai lầm nè. Điều thứ hai, mình có trách nhiệm với thế hệ con em mình. Điều thứ ba, nói chi thì nói chứ chúng ta vẫn còn có trách nhiệm ít nhiều với quê hương Việt Nam nghe. Nếu các vị nhìn thấy người ta lấy mất cả cái vùng biển của tổ tiên, người ta bảo rằng là đây là vùng đất của họ. Và lịch sử chứng minh, không thể nói khác đi được, thì mình nghe cái lời này mình không cảm thấy bị xúc phạm người Việt thì vô cùng sai lầm à. Nó vẽ hình lưỡi bò, cắt hết cả vùng biển, liếm sạch cả vùng biển Đông, mà nó nói rằng đây là vùng biển của chính nó. Mà chúng ta cảm thấy, ồ thôi nó lấy thì cho nó lấy. Mà lòng ta không có một cái chút gì phiền muộn, không có cái chút gì thương tiếc từng giọt máu ông cha ta đã từng đổ ra để giữ lấy cái vùng quê hương bé nhỏ để chúng ta tự hào mình là người Việt. Không cảm thấy tức tối, thưa các vị, dường như mình không phải người Việt. Mình từ đâu mình đến đất nước Hoa Kỳ chứ không phải từ Việt Nam đến đây nghe. Thế cho nên thưa các vị, có chính kiến nó hàm nghĩa rằng là chúng ta nên có cái nhận thức đúng đắn. Đành rằng trên con đường tu tập, chúng ta không để cho quá khứ buồn giận ghét thương nó tràn ngập tâm thức ta, không để cho những lo âu, những ưu tư phiền muộn nó hủy hoại đời sống ta. Đó là các vị đi vào pháp hành trì. Thế nhưng một con người sống giữa trần đời này, dù mạng sống mong manh 100 năm, nhưng không có hàm nghĩa rằng anh là chiếc cầu vồng. Anh hiện ra rồi anh biến mất và hư vô. Tại vì thưa các vị, cái nền tảng của tất cả công trình tu tập đó là nền tảng của niềm tri ân. Tại vì một con người không tri ân là một con người không đạo đức. Tri ân đầu tiên, anh tri ân anh là người Việt, anh sinh ra trên quê hương Việt Nam, anh thừa hưởng văn hóa Việt Nam. Và nếu cái niềm tri ân này nó được thiết lập từ nền tảng đó là mình là người có đạo đức thực sự, thì tri ân cái người đã sinh ra mình, tri ân dòng văn hóa đã nuôi dưỡng mình, tri ân những đất nước cưu mang mình để mình có được cái ăn cái mặc để mình sinh sống nơi đất nước này, ngẩng mặt nhìn đời, Cái nền tảng của nó rất là căn bản là như vậy. Mình không có chính kiến về điều này, mình xô dạt cái chuyện tu thì lo tu thôi, còn chuyện đó chuyện của người khác. Thì thưa các vị, cái cách suy nghĩ này, cái quan niệm này không phải là người tu Phật nhé. Tại vì anh không có đặt cái nền tảng đạo đức căn bản của một đời sống con người. Thế thì không có lý do gì anh phát triển được đời sống tâm linh cả. Một trái tim nó tràn đầy sự vô ơn như vậy, phản bội loài người như vậy, phản bội đất nước như vậy, phản bội người sinh ra anh như vậy, phản bội nơi đã cưu mang anh như vậy, thì thưa các vị, không thể phát triển được cái điều gì khác ngoài cái chuyện một tâm hồn độc ác thôi. Đó là chính kiến thứ nhất. Mình nói về người Phật tử, nếu thật sự họ có tu thì họ thiết lập cái nền tảng này. Và khi thiết lập nền tảng này thì không có thể bảo rằng là cái việc này nhạy cảm tôi không đụng đến, tôi không cần đọc thông tin, tôi không đi bầu cử. Thú thật mình không phải vận động để các vị đi bầu cử đâu nghe. Tại vì bầu cử ông Donald Trump cũng không là việc của các vị. Nhưng mình nói thế này để các vị có một cái chính kiến rất rõ ràng khi ta sống nơi đất nước này. Ta biết tri ân những người lãnh đạo mang đến an lạc và bình cho ta. Ta cũng tri ân những con người giúp cho hành tinh này điều chỉnh lại. Đừng để cho cái nhóm côn đồ, ác độc, nó làm những cái điều nhiễu nhương hơn, nó tàn phá thế giới nhiều hơn. Và đừng để cho cái nhóm trẻ trâu đường phố, nó hủy hoại những cái công trình văn hóa của nhiều bậc tổ tiên của đất nước, của quốc phụ của quê hương này. Đó là cái điều rất tự nhiên thôi nha. Thứ hai, cái nền tảng tu của ta, thưa các vị, mình vừa nói đó là nền tảng căn bản. Các vị nhìn rất ư là đời thường trong cái bình diện, nó rất là xã hội thôi, để các vị thiết lập lại cái chánh kiến của mình. Thế nhưng cái chánh kiến này nó được thiết lập từ cái nền tảng rất là sâu, đó là cái công trình tu học của chúng ta. Thế thì công trình tu học chúng ta đặt nơi đâu vậy? Cái điều đầu tiên mà rất cạn đó là, thưa các vị, một người Phật tử tu tập thực sự á, như mình vừa nói, nó là thiết lập được cái nền tảng đạo đức căn bản trong xã hội đời thường. Đây là cái điều rất là cần thiết cho mỗi người chúng ta. Một xã hội Hoa Kỳ, thưa đại chúng rằng là có khi nó không cần rao giảng gì về năm giới nha, mà tự nhiên người ta có thể giữ gìn được năm giới một cách rất là nhẹ nhàng. Giới trộm cắp, thưa các vị, thậm chí tổng thống cũng phải giữ gìn giới trộm cắp. Tại vì anh mà trốn thuế thì thưa các vị, coi như anh không có phải là người đạo đức để có thể lãnh đạo quần chúng được. Và một vị tổng thống, thưa các vị, nếu anh ba lăng nhăng thì coi chừng anh cũng không có thể là ngồi yên trong Nhà Trắng được một cách dễ dàng, trừ những tên nó quá ư là nó quá ư là vô liêm sỉ. Quá ư vô liêm sỉ. Nó dùng mọi cách thế chính trị, nó mới có thể ngồi yên được 4 năm trong nhiệm kỳ tổng thống. Mình không có vạch mặt từng tên, nhưng mà các vị đã hiểu điều này rồi. Thưa các vị, một cái tên mà có liêm sỉ nhất định giữa trần đời này thì điều thứ nhất là hắn sống trong đời sống bình thường với gia đình thôi. Hắn đã mang đến hạnh phúc cho chính bản thân hắn và cho vợ con hắn rồi nghe. Một cái tên mà vô liêm sỉ thì thưa đại chúng rằng là chắc chắn là không thể làm thành hạnh phúc cho chính hắn, làm thành hạnh phúc cho gia đình hắn. Thế rồi nếu tên đó mà nó có thể làm được quan chức của triều đình thì thưa các vị, nó dẫn dắt đất nước đi đến cái tình trạng là một là dẫn nhau đi ăn cướp và ăn trộm. Điều thứ hai đó là, thưa các vị, nó không phải ăn cướp ăn trộm trên quê hương của nó, mà nó sẽ có chính sách ăn cướp ăn trộm đối với tất cả những nơi mà nó thiết lập được ban giao. Mình không nói Việt Nam, mình chỉ nghe Việt Nam mình thì nó bé nhỏ không đáng nói. Các vị nhìn vào cái con đường là tơ lụa, tức là một vành đai một con đường, Tập Cận Bình, các vị thấy là hắn cho các quốc gia từ châu Phi cho tới Tích Lan cho tới các quốc gia nghèo. Cái từ bây giờ người ta dùng gọi là bẫy nợ các quốc gia nghèo khó. Thưa đại chúng, trên quê hương của Tập Cận Bình, các vị hình dung rằng là vào cái mùa lũ này, khi đập Tam Hiệp nó đang trong cái tình trạng là chịu đựng quằn vai đối với cái lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống, chính quyền không dám thông báo cho dân chúng biết rằng là do vì sợ vỡ đập cho nên chúng tôi phải xả đập, xin các vị vui lòng di tản. Chính quyền không bao giờ thông báo điều này. Hắn lén lén xả đập thôi. Và trôi hàng bao nhiêu con người không quan trọng nghe. Người chết không quan trọng. Cái quan trọng là giữ được cái địa vị của một tập thể lãnh đạo là quan trọng thôi nghe. Điều thứ hai nữa thưa các vị, đâu phải là chỉ có việc sinh mạng con người gọi là Hán tộc bị hy sinh để cho chính quyền Đảng Cộng sản Trung Hoa duy trì được cái sự lãnh đạo của họ. Họ hy sinh cả một cái vùng dân cư ở vùng Duy Ngô Nhĩ, tức là vùng Tân Cương. Và đất nước Tây Tạng, thưa các vị, cũng chìm trong cái tình trạng như vậy. Và một cái việc gọi là bán nội tạng đó, các vị thử hình dung rằng là không biết bao nhiêu trăm ngàn con người bị mổ cướp nội tạng ngang xương để bán nha. Nếu mình dùng cái từ để hình dung được thì cái quán khí của một đất nước Trung Hoa, thưa các vị, nó ngập cả trời. Không lạ lùng chi mà chúng ta thấy là thiên tai hiện tại nó đang giáng xuống cả đất nước Trung Hoa, đang quằn mình gánh chịu. Nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn bề ngang thì chúng ta nghĩ rằng cái tội này do một nhóm lãnh đạo của Trung Nam Hải, chứ không phải là cả dân tộc Trung Hoa đâu. Nhưng mà thưa các vị, ta ở chung trong một đất nước như vậy, với một quyết sách của những người lãnh đạo như vậy, chúng ta có chung một dòng nghiệp như vậy. Và thưa đại chúng rằng cái điều này không thể tránh được là do vì ít nhiều gì ta cũng cộng hưởng với một đất nước có một cái chính sách và một chủ trương ăn cướp và ăn trộm. Thế cho nên khi đại họa nó giáng xuống thì chúng ta đều chia đều ra như vậy hết. Thế là nếu chúng ta là người may mắn có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ đi, với một đất nước nó có một cái bề dày văn hóa như vậy, nền giáo dục như vậy, bên sau nó là nó có một cái phước lành nhất định của nó được sinh về đây nghe. Do vậy cho nên dù chúng ta là những người Việt, văn hóa chúng ta rất khác, nghiệp thức chúng ta đôi khi nó cũng khác rất là xa, thế nhưng mình có mặt nơi đây thì mình lại thừa hưởng được những cái điều kiện tất nhiên của đất nước này nó tặng cho chúng ta. Thế cho nên thưa các vị, nhìn bằng cái nhìn của một người có tu tập á, nếu chúng ta đứng trong cái vai trò của người Phật tử mà có tu á, thì điều thứ nhất mình nhận ra một điều rằng là trong cái điều kiện của mình đang có nơi đây, mình thừa hưởng được cái nền đạo đức xã hội Hoa Kỳ là một, mình có trách nhiệm với công trình nó, vung bồi nó là hai, và mình càng có trách nhiệm hơn đối với sự thành bại mất còn dở hay của đất nước này khi nó đi về hướng tương lai là ba nghe. Và ba cái điều này nó hội tụ lại, nó cho chúng ta cái nhìn rằng với người tu của chúng ta, tức là với người học Phật tu tập như chúng ta, thì ngay hiện thời này, những điều ta làm được ngay bây giờ nó hàm nghĩa rằng là không phải mình làm cho chính mình mà mình còn làm cho thế hệ tương lai, mình làm cho đất nước này. Và đây là cái nền tảng căn bản, nó biểu hiện được cái người Phật tử có tu thì họ biết nhận diện rằng họ có trách nhiệm. Đây là thứ hai mình gửi đến để cho đại chúng có cái suy nghĩ về những việc ta đang làm, công trình ta đang tu. Liên hệ với điều này, thưa đại chúng rằng là cái mùa dịch bệnh này, tất cả các tổ chức Phật giáo, không biết tổ chức khác thì thế nào, nhưng mà cái tổ chức của những người trẻ, mình thấy một điều rất là đáng khích lệ, đó là hè nhau mai khẩu trang, chưa làm điều gì nhiều. Các vị có biết rằng là dường như là cái lệnh mới vừa cho phép được sinh hoạt thì người ta phát giác rằng là những cái ca nhiễm bệnh nó càng ngày nó càng lên cao. Cái điều này nó không phải là do gì mới mở cửa là những cái ca lây nhiễm của bệnh Covid Vũ Hán nó lên đâu nghe. Mà do gì cái đợt biểu tình nó hè nhau ra đường nó biểu tình cho nên nó đưa đến cái tình trạng lây nhiễm. Ta cũng biết rằng là cái lây nhiễm này nó ủ bệnh tới 15 ngày nó mới phát hiện. Thì các vị tính cái thời gian mà nó hè nhau ra đường, nó biểu tình, nó la lối, nó đã lây nhiễm với nhau rồi, đưa đến cái tình trạng là cửa vừa mở thì cái bệnh nó tăng cao đến nỗi là thiên hạ chóng mặt luôn. Rồi hiện tại có những thông tin cũng đáng lo nữa là ngày xưa thì người ta nghĩ rằng là tuổi 70 cỡ như mình thì mới sợ Covid Vũ Hán. Bây giờ thì không phải vậy. Dường như là bây giờ nó chê mấy ông già, nó lượm mấy người trẻ. Trên dưới 50 nó cũng lượm như thường. Có phải không? Điều này nó cho chúng ta cái nhìn là người Phật tử tu tập ngay hiện thời thì cái việc cần làm nhất là những điều gì cần làm cho đất nước Hoa Kỳ, làm được mình cứ làm nghe. Một nhóm trẻ nó không nề hà chi, thậm chí là một số các mạnh thường quân liên hệ như cái nhóm của mấy đứa này, nó hè nhau nó may khẩu trang, không biết bữa nay may được bao nhiêu ngàn cái thì không biết. Thế nhưng rõ ràng đây là một việc làm rất là cụ thể để chúng ta có thể đóng góp được cái gì đó cho đất nước này, nơi chúng ta đã thừa hưởng cái nền chính trị của họ là một, cái điều kiện phát triển dân chủ họ là hai, và cái điều kiện sống tiện nghi và đời sống chúng ta nó không đến nỗi lâm vô tình trạng khó khăn như mình đã từng sống ở đất nước Việt Nam là ba, tức là thể hiện được cái lòng tri ân của ta đối với đất nước này. Đây là cái điều rất là cần làm, là cái việc nó rất là gần với cái trách nhiệm của người Phật tử ta tu tập đây. Thế là cái điều thứ ba, thưa đại chúng, rằng là với người Phật tử nơi đất nước Hoa Kỳ không cần nhiều nghe. Tôi nghĩ rằng là không cần học Phật pháp gì cho nó cao xa, chỉ cần mình ứng dụng được vài ba điều trong Bát Chánh Đạo thôi, thì thưa các vị, ta có thể làm cho thứ nhất là đời sống mình nó trở thành biểu tượng đạo đức trong xã hội Hoa Kỳ. Điều thứ hai, ngay Bát Chánh Đạo thôi thì nó đã có một cái nội hàm là tu Bồ Tát hạnh trong cái cuộc đời này. Điều thứ ba, nó không những xây dựng cho chúng ta đời sống an lạc hạnh phúc ngay nơi đời sống gia đình mình, tự thân mình, và nó còn xây dựng được cho cái xã hội này nền văn minh, tiến bộ, phát triển và càng ngày càng đạo đức nha. Chứ không phải phát triển theo cái kiểu ăn cướp của những quốc gia. Nó đặt cái nền tảng phát triển trên cái điều vô đạo đức. Thế nào là Bát Chánh Đạo nó có thể giúp cho chúng ta làm cho đời sống của tự thân mình tràn đầy cái phẩm chất của an lạc hạnh phúc và đạo đức, giúp cho xã hội thăng tiến. Đơn giản mình cử ra một điều rất nhỏ thôi, như chánh nghiệp chẳng hạn. Các vị biết rằng chánh nghiệp đó là những việc làm vô cùng chân chánh, được gọi là chánh nghiệp. Và chánh nghiệp này nó liên hệ đến những cái chánh khác còn lại. Nếu không có chánh kiến thì mình không có chánh nghiệp được. Tại vì nếu không có cái nhìn đúng đắn, không có cái suy tư rất là sáng tỏ và năng lực trí tuệ, mình không được tu học tới nơi tới chốn thì mình không thể xếp đặt được, không thể sắp xếp được đời sống mình nó đi vô cái quy trình chân chánh. Tức là mình kiếm sống một cách chân chánh là cũng từ chánh nghiệp. Thì mình đầy niềm hưng phấn đi vào đời làm mọi việc, nó cũng biểu lộ được cái chánh nghiệp mình nó thăng tiến nha. Thế cho nên chánh nghiệp nó có mặt thôi thì nó đã có cái phần của nó. Một là nếu thiếu chánh kiến, chánh tư duy thì không thể có chánh nghiệp được. Mà nếu có chánh nghiệp thì ta sẽ sống bằng cái đời sống, nuôi dưỡng đời sống mình rất ư là chân chánh, nó đi liền cái chánh mạng là như vậy. Chánh nghiệp đầu tiên nó biểu hiện là chi? Thưa các vị, cái điều này dường như là người Việt Nam chúng ta đủ thông minh để làm điều này nghe. Các vị biết rằng là ta đã từng đói nghèo, đã từng lâm vô cái khó khăn của một đất nước, nó tràn đầy những cái tệ nạn. Và mình phải rất ư là vất vả để sống còn, chọn được cái nghề để có thể vừa sống còn, vừa đúng với cái chuẩn mực đạo đức, không phải là đơn giản. Nếu mình ở trong một cái xã hội nó quá đói nghèo, và bao quanh đời sống của mình là những con người nó đầy là những cái tên ăn cướp, thế thì thưa các vị, giữ gìn được chánh nghiệp không đơn giản. Mình phải nói dối nè, rồi mình phải lừa bịp nè, mình phải len lén sống cách nào đó để có thể bảo vệ mình, để có thể bảo vệ tài sản của mình, đành rằng cái của mình làm ra đó. Thế nhưng mình phải giấu gần chết, bằng không thì chúng nó lấy. Rồi trên đất nước này thì thưa các vị, người Việt chúng ta đến đây thì chúng ta đã quá kinh nghiệm về những ngày tháng khó khăn rồi. Cho nên mình chọn điều thứ nhất rất là dễ dàng để có thể sống một đời sống một người Phật tử vừa chân chánh, vừa đóng góp cho xã hội, vừa làm hạnh phúc cho chính mình, vừa làm cái sự truyền thừa cho con cái mình nó kế thừa. Cái điều này rất dễ xảy ra với người Phật tử Việt Nam nha. mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như đa phần người Phật tử Việt Nam chúng ta đến đây, chúng ta đã quá đắng cay với cái đời sống ở đất nước Việt Nam rồi, cho nên không có ai chọn cái nghề gì mà nó sát sanh hại mạng và nó lừa bịp, hoặc là cái nghề gì nó làm thương tổn người khác, nó đưa đến cái tình trạng đó là hồi hộp, sợ sệt, bất an cả. Chúng ta đều chọn một cái ngành nghề gì để sống còn là một. Điều thứ hai, không đến nỗi vất vả là quan trọng nha. Điều thứ ba là nó đủ điều kiện để mình vươn lên, con cái mình học hành thành công thành danh. Đây là những cái tiêu chuẩn nhất định mà người Việt Nam nào có mặt nơi đây họ cũng chọn cái nghề để sống bằng cái cách thế như vậy. Tuy nhiên, một xã hội mà nó không đặt cái nền tảng đạo đức, hoặc là một xã hội sự phát triển nó không đặt trên cái nền tảng nhân văn á, thì thưa các vị, chánh nghiệp nó rất là khó để chúng ta sống thế nào để cho có đạo đức. Ví dụ như các vị lỡ sinh ra trên đất nước Trung Hoa chẳng hạn, dù cho các vị có điều kiện học hành tới nơi tới chốn, thế nhưng mà nếu mình đi làm trong công sở của chính phủ, hoặc là mình làm tư trong những cơ sở của những ông chủ lớn, thưa các vị rằng là cái điều trung hậu nó không thể xảy ra. Tại vì một đất nước người ta lừa dối như vậy, các vị sống mà lừa dối theo thôi. Đành rằng ta biết rằng cái đại họa của viêm phổi Vũ Hán, cái con virus 19 này rất là nguy hiểm, nó có thể truyền từ người qua người. Thế nhưng mà những người lãnh đạo của phòng thí nghiệm hoặc của bệnh viện, thưa các vị, nó cấm chỉ không được quyền thổ lộ thông tin này. Anh thổ lộ thông tin này là anh chết, gia đình anh cũng chết. Thì thưa các vị, ai chẳng sợ chết, ai chẳng bảo vệ đời sống mình và đời sống gia đình mình. Cho nên chánh nghiệp không thể sống được trong những quốc gia có một cái nền cơ chế nó độc hại như vậy. Trái lại nơi đất nước Hoa Kỳ thì khác nghe. Ta có quyền thông báo những cái thông tin nó độc hại đến để cho người khác họ đề phòng. Thế cho nên chánh nghiệp rất dễ phát triển và ta có thể sống được đời sống của người Phật tử có chánh nghiệp nơi đất nước Hoa Kỳ. Đó là một ví dụ thứ nhất, rất điển hình. Rồi đi vào cái sinh hoạt cụ thể hơn, thưa đại chúng rằng là người Phật tử Việt Nam họ đến đất nước này, những cái nghề làm tổn thương người và trái với cái tinh thần của Phật dạy dường như không người Phật tử nào làm đâu. Đây là cái cách sống chánh nghiệp. Đây là một góc rất nhỏ trong bát chánh đạo nghe. Thế rồi, cái góc rất là quan trọng thứ hai, nó làm thành cái đời sống của chúng ta, đạo đức nữa, là cái góc chánh kiến và chánh tư duy. Cái điều này nó lệ thuộc vào những cái phần tất yếu thứ nhất là chánh kiến và chánh tư duy này nó có mặt tùy vào cái điều kiện văn hóa của mình thừa hưởng. Ví dụ, mình sinh ra trong một gia đình đó là gia đình thuần Phật giáo. Cái suy nghĩ của mình ngay từ bé đã đặt nền tảng trên cái con đường là mọi việc làm của chúng ta nó đều mang về cái món quà tất định, đó là cái quả lành hoặc quả ác, nó tùy theo việc làm của ta, việc suy nghĩ của ta, nó hồi báo lại, không có sai trả gì cả. Thì cái nền văn hóa gia đình giáo dục ta nó làm thành căn bản tâm thức của ta. Thế thì thưa các vị, cái điều này nó làm thành chánh kiến, chánh tư duy của ta nó có nền tảng vững chắc. Không cần học nhiều, không cần đi vô cái chương trình Phật Pháp gì cả. Tự nhiên là mọi việc làm ta, mình đều đặt trên cái nền tảng này, mình cân, mình đong, mình đo, mình đếm, cho nên chắc chắn rằng là con người đó. Thưa các vị, dù xã hội Việt Nam nó có mài mấy đi nữa, nhưng mà cũng không mòn được cái phẩm chất văn hóa gia đình ở giáo dục ta nghe. Điều này nó là một lẽ thật ạ. Ngoài cái văn hóa giáo dục của gia đình, nó còn điều thâm sâu hơn nữa là cái phẩm chất của những con người nữa. Thưa các vị, cái phẩm chất tức là cái tố chất, hay nói cách khác là cái chủng tử nghiệp thức của mình mang đến với trần đời này, nó dính liền với cái nền văn hóa gia đình giáo dục. Tại vì tâm anh lành thì nó chiêu cảm với những người lành để làm bố làm mẹ của anh. Tâm anh mà nó ác độc thì nó chiêu cảm đến những người cùng tâm thức như vậy, anh gá lại. Thế cho nên văn hóa gia đình và cái chủng tử nghiệp thức, hai điều này nó phối hợp lại, nó làm thành cái nền tảng rất là căn bản để làm thành cái đạo đức của anh cả một cái chiều dài 70 năm, 80 năm trong đời sống. Tuy nhiên, hai cái nền văn hóa này, tức là chủng tử nghiệp thức của mình mang đến trần gian cùng với cái sự giáo hóa cái nền văn hóa gia đình này, thưa các vị, nếu nó được cộng thêm bằng cái năng lực tự tôi luyện, tự tu học, tự nâng cấp, tự giáo hóa mình lên bằng cái con đường tu học nữa, thì nó làm thành cái chi? Thưa đại chúng, rằng nó làm thành cái phẩm chất của người Phật tử cao quý giữa dòng đời. Cái điều này, thưa các vị, nó rất là quan trọng nghe. Đôi khi mình có cái phẩm chất tốt, mình có một cái nền giáo dục gia đình rất là tốt, thế nhưng mà trong quá trình mình trưởng thành, thưa đại chúng, rằng là gia đình mình dần dần sẽ xa mình. Tại vì ai đến tuổi lớn rồi thì cái tư duy của họ rất là độc lập, họ không để cho gia đình ảnh hưởng họ nhiều đâu. Mà nếu cái tình trạng này không vun bồi, không nuôi dưỡng, không phát triển, không thăng hoa, thì nó dần dần, thưa đại chúng, rằng nó teo tóp theo với thời gian là một, nó bị bào mòn bởi công ăn việc làm của ta là hai. Cho nên có những người họ có sẵn cái tố chất tốt, có cái nền giáo dục gia đình tốt, nhưng mà nó dừng lại đến một cái lúc nào đó, thưa các vị, nó thoái quá cho nên không thể phát triển. Cho nên cái điều thứ ba, nó bồi bổ, nó làm thành cái nền tảng đạo đức căn bản của đời sống chúng ta, đó là cái sự tự giáo hóa mình, tự nâng cấp mình bằng cái con đường tu học Phật Pháp. Đây là vấn đề rất là quan trọng để nó vun bồi cái chánh nghiệp của chúng ta, chánh mạng, chánh kiến, chánh tư duy của chúng ta. Thế nào là sự vun bồi bằng cái con đường tu học Phật Pháp của ta? Thưa đại chúng, rằng là cái công trình tu học dường như nó không bao giờ dừng đối với một người biết tu học nghe. Mình có một cái nhìn về vấn đề này. Thưa đại chúng, rằng là lâu lâu mình đọc thử những cái trang viết của một số thầy người Mỹ, giống như thầy Bodhi, thầy viết cái cuốn, tôi nghĩ chắc cái cuốn này các Phật tử có đọc, Những Lời Phật Dạy, Những Lời Phật Dạy, trích từ các bài giảng trong kinh điển Pali. Cái quyển này rất hay nghe, Những Lời Dạy. Thầy nghĩ chắc là các Phật tử có. Điều thứ nhất, khi mình đọc vô, mình rất là nể phục những vị sư Nam truyền. Thực ra Ngài Bodhi đầu tiên không phải là sư Nam truyền. Ngài là vị sư xuất gia với Hòa Thượng Thiên Ân, tức là xuất gia theo dòng tu Bắc truyền. Sau đó, thầy qua Tích Lan thì phải, thầy học hành xong rồi, thưa các vị, người Mỹ họ không làm thôi, chứ họ làm chí tình lắm nghe. Nếu họ không tu thì thôi, chứ họ tu thì họ tu cũng rất là chí tình. Không có kiểu thả bồng bềnh giống như là người Việt chúng ta. Nói thì nó xúc phạm nhau, nhưng mà trong máu người Việt mình dường như là cái khí lực mình không đủ dài. Mình cũng hăng hái làm, nhưng mà một lúc nào đó thì tự nhiên mình cảm thấy hơi mỏi mệt thì mình buông trôi nghe. Và mình để ý cái điều này nó không phải là do tự thân của mình biết, mà do vì mình tiếp xúc với một số các em thanh thiếu niên nó vô trường đại học Mỹ, nó nói thưa thầy, con nhìn lại quãng đường đi học của con từ cái thở còn trung học thì dường như mấy anh Mỹ học không lại con đâu thầy, con vượt rất xa. Thế rồi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học á, con bắt đầu thấy là hơi chồng chân rồi đây. Mà mấy Mỹ thì nó cứ lừ đừ vậy, như cổ xe tăng, nó không có gì ghê gớm cả. Nhưng mà vô đại học rồi, nó bắt đầu nó thông minh ra. Rồi sau đại học rồi, nó lại thông minh thêm nữa. Tức là càng lên cao nó càng thông minh, còn mình càng lên cao thì mình càng tụt hậu. Dường như cái năng lực của mình nó không có thể đi theo được, do vì cái thể lực của mình hay sao á. Rồi nó ồ, dường như cái nhìn này nó cũng đúng nữa. Trong những trận đấu quốc gia ngày xưa, thưa các vị, cái thời này mình không có thèm coi những cái sinh hoạt thể thao của xã hội chủ nghĩa đâu nha. Dường như mình cũng bị dị ứng lắm. Nhưng mà thời xưa, cái thời Tâm Lan á, tức là cái thời trước 75 á, thời đó tôi không biết các vị còn nhớ hay không, không có tivi coi đâu nha, mà ngồi nghe radio. Ngày xưa anh chàng Bình Phong, anh dắt dẫn cái chương trình là thể thao đó, ảnh làm như mình đang ở tại sân bóng đá vậy. Tức là cái sự hồ hởi, cái khả năng thuyết minh của ảnh về những con người dẫn dắt trái banh đó, giống như là mình đang là những cầu thủ đang tham dự trên sân bóng ấy. Thưa các vị, nói cái đó để thí dụ thôi nghe, chứ không dẫn nhau đi vô bóng đá làm chi. Thí dụ người Việt Nam mình trận đầu rất ngon, ghi bàn ngon lành, tấn công ào ạt. Thế rồi trận thứ hai càng về sau thì sao? Càng về sau thì thưa các vị, càng mỏi mệt, càng lừ đừ, và cuối cùng là thua người ta tới 6-2 hoặc là 6-1 vân vân, vô được trái đầu thôi, rồi sau đó thì không cách gì thắng được nó cả. Thế nhưng mà dân Tây Phương thì các vị hình dung rằng nó càng về sau nó càng hay. Nhất là đội bóng đá của Đức như cổ xe tăng, thưa các vị, lầm lì cho tới phút 89 nó vẫn còn ghi bàn được. Nói lang thang. Thế nhưng mà để trở lại vấn đề chính của chúng ta nha. Vấn đề chính chúng ta là vấn đề chi? Thưa đại chúng rằng là chúng ta nên nhớ một điều. Nó là cái công trình tu học của chúng ta. Dường như là mình không đủ lực dụng mình nuôi dưỡng chính mình, cho nên đành rằng mình có cái tố chất đó là chủng tử nghiệp thức mình rất lành. Nên giáo dục gia đình mình rất là tốt. Thế nhưng mà trong cái quá trình mình sống, mình trưởng thành cho tới già, dường như mình không khéo nuôi dưỡng mình. Và thưa đại chúng rằng cái công trình của một đời người tự nuôi dưỡng mình rất quan trọng. Tại vì tới một lúc nào đó dù muốn dù không thì anh cũng rời cái sự bảo bọc của gia đình. Gia đình không thể chu cấp cho anh cái nền văn hóa để anh trưởng thành. Anh trở thành người tốt, người cao quý, người mang lại hạnh phúc cho chính anh và cho gia đình, cho vợ con anh được. Mà điều này phải do chính anh xây dựng, chính anh tu học thôi. Cho nên cái bản thân của sự tu học của từng người Phật tử chúng ta rất là quan trọng. Nếu mình không ý thức điều này, dĩ nhiên mình dừng lại thôi. Dừng lại mức độ đầu tiên đó là mình nghĩ rằng mình đã đủ. Cái công trình tu học mình ngang đây là đủ rồi. Cái điều thứ hai tệ hại hơn là mình nghĩ là những hiểu biết của mình nói trăng, nói cuội, nói lý vô thường, nói lý bát nhã, nói về bát chánh đạo thì chưa chắc thầy Phước Tịnh nói hơn mình, cho nên ngang đây đủ rồi. Mình quên một điều, sai. Thưa các vị nói là một việc nhưng các vị ứng dụng vào đời sống của mình để làm cho mình an lạc hạnh phúc mới là việc quan trọng chứ. Và rất nhiều trường hợp của Phật tử chúng ta, thưa các vị, nói như thánh. Có khi là trời rải mưa qua cúng dường nữa chứ không phải là người trần gian này là tán thán. Thế nhưng mà cách hắn hành xử với bạn bè, với vợ con, với gia đình thì thưa các vị rất là tệ. Giống như ảnh là người được bóc qua từ ở kinh đô Vũ Hán của Trung Quốc mới vừa đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ, không phải là người có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ. Sai nha. Một tâm thức nó tràn đầy sự ô uế của một xã hội chủ nghĩa như vậy thì sai lầm đối với một người ở trên đất nước Hoa Kỳ rồi. Chưa nói chi đến cái chuyện đó là có tu học Phật Pháp. Anh chưa là người tốt của những người tốt trên xã hội Hoa Kỳ thì anh còn rất xa so với con người có hiểu biết, có tu tập, có chánh kiến, sống đời sống chánh nghiệp của một người tu hành trên đất nước Hoa Kỳ. 6 giờ rồi đây. Tóm lại đi, để dành kỳ sau nói. Thưa đại chúng, cái điều nói loanh quanh nhưng mà nó rất là quan trọng ở chỗ là người Phật tử chúng ta đừng xô dạt mọi việc cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm mình không quan tâm tới. Vấn đề đất nước, vấn đề các vị đang ở đây, các vị quan sát đến cái sinh hoạt chính trị là vấn đề tự nhiên và cần thiết của một người thanh niên hoặc là thanh nữ hoặc là những người trung niên cho đất nước Hoa Kỳ. Các vị phải tỏ tường về vấn đề này, theo dõi sinh hoạt chính trị của đất nước này. Việc đó không được bỏ qua. Theo dõi sinh hoạt chính trị không phải của đất nước Hoa Kỳ không, mà nhận diện những cái thông tin cần thiết. Đây là vấn đề cho phép chúng ta đi vô. Đừng nghĩ rằng là vấn đề đó không phải của ta. Vấn đề này vấn đề nhạy cảm, đụng tới coi chừng nó bắt mình bỏ tù. Thưa các vị, đất nước này không có chuyện đó. Đây là điều thứ nhất mình ôn lại. Điều thứ hai, thưa các vị, trên cái nền pháp trị đất nước Hoa Kỳ họ đã xây dựng mất tới gần 300 năm. Phải không? Từ ngày lập quốc tới giờ bao nhiêu năm mình không nhớ đâu nghe. Nhưng mà cái nền pháp trị của nó được xây dựng bằng mồ hôi và nước mắt, bằng những con người đầy trí tuệ. Và một đất nước này, cái niềm tin của nó rất là vững chắc, đó là niềm tin vào Kitô giáo. Rồi các vị nhìn cái hiện tượng của các em bây giờ, nó không biết gì về công ơn của các bậc tiền nhân khai sinh ở đất nước này, cho nên nó kéo cổ những con người đó xuống. Và nó phê bình rằng là những con người này đã gây nên tội, vân vân. Thưa các vị, nó dùng cái lăng kính của con mắt của người bây giờ, nó nhìn vào cái giai đoạn lịch sử của thời ấy là sai rồi nghe. Mỗi một giai đoạn lịch sử nó có những cái con người đành rằng là ở trong cái vòng lịch sử như vậy, nhưng mà cái nhân cách của họ, cái đạo đức của họ nó vươn cao, nó giúp được hàng vạn con người, thì những con người đó đáng được tôn vinh chứ. Có phải vì lý do là những con người đó là trong quá khứ đã từng tạo những cái việc như vậy mà ta dùng cái nhìn bây giờ ta nhìn về những con người đó, tức là cái vấn đề lịch sử nó đi ngang qua là một, xã hội bây giờ rất khác là hai, trong điều kiện ta thụ hưởng cái nền dân chủ bây giờ là ba, ta đem cái cách thế chúng ta đang thừa hưởng ta áp đặt vào người xưa và ta chà đạp lên lịch sử của những bậc tiền nhân là điều sai lầm nhé. Từ trường hợp đó là những quốc gia lịch sử của nó là một loại lịch sử lừa bịp thì đúng. Điều này ai đã từng sống trong xã hội chủ nghĩa thì biết điều này nghe, mình không cần phải vận dụng ra những cái điều rõ ràng hơn, chỉ nói gần đó các vị tư duy. Có những con người lịch sử thật, có những con người lịch sử giả vờ, nó đầy ô uế, đầy hôi hám, đầy xấu xa, nhưng mà vì lý do là nó phải tôn vinh thần tượng thì thôi kéo sập cổ nó không sao. Thế nhưng mà có những đất nước, thưa các vị, cái nền cơ chế dân chủ của nó, tất cả những điều về con người đó không có gì riêng tư cả, nó đều phô bày hết, mà chúng ta để cho cái lũ trẻ trâu, cái từ này nãy giờ mình dùng mấy lần rồi nghe, nó kéo cổ xuống là vô cùng sai lầm hết. Đó là điều thứ hai, ôn lại. Điều thứ ba, mọi người Phật tử thực sự, thưa các vị, là họ có cái chánh kiến, có chánh tư duy, và nhất là đời sống họ trên đất nước này, họ có chánh nghiệp và chánh mạng. Và khi có chánh nghiệp, chánh mạng vun bồi, thì nó đòi hỏi điều kiện là cái công trình tu học Phật Pháp không dừng lại từng ngày. Tại nếu dừng lại là anh bị thối đuôi. Dừng lại thì anh không thể sống và bắt kịp được cái nhịp phát triển của xã hội, nhất là xã hội tiến bộ. Thế cho nên thưa các vị, với người Phật tử có tu tập thì cái điều rất là quan trọng là cái công trình nâng cấp đời sống tâm thức, nâng cấp đời sống hiểu biết, nâng cấp đời sống tu tập từng ngày từng ngày. Và làm thế nào hiểu biết Phật Pháp ngang chừng nào thì cái công trình thực tập của ta ngang chừng ấy. Nói cách dễ hiểu là thế này. Nếu một người Phật tử thực sự thì anh phải làm cho đời sống của anh, đời sống gia đình anh, đời sống chung quanh anh an lạc, hạnh phúc. Ngay bản thân anh không phải là nỗi chịu đựng của người. Anh đến với bằng hữu, anh không phải là người chỉ nói mà không biết làm. Anh phải là người biểu hiện được. Hiểu biết Phật Pháp ngang chừng này thì tôi ứng xử với anh cũng ngang cái tầm chừng này. Tôi chưa thể làm một bậc thánh, nhưng tối thiểu tôi cũng là một người tốt. Trên người tốt, tối thiểu tôi phải là người Phật tử có trí tuệ, có từ bi, có nhân cách, cư xử với nhau trong một cái đạo tình nó không có đánh đổi là trở thành cái sự chịu đựng của người khác. Thì đây là cái cách mà người Phật tử chúng ta tu tập giữa đời sống xã hội bình thường này. Đó là mấy nét mình gửi ra đây để cống hiến cho đại chúng hôm nay. Thầy nghĩ là hơn 6 giờ là dừng lại, chừa cho đại chúng 30 phút để các vị đặt câu hỏi.
Bây giờ con đọc câu hỏi đến thầy. Có một câu hỏi rằng là vì từ bi, đạo Phật thường khuyên mọi người không nên nuôi con vật, vì các con vật phải được sống tự do, không được cảnh chim lòng cá chậu. Nhưng thưa thầy, có những con cá bé mình nuôi tại nhà, mình không thể nào thả chúng xuống sông hồ được, vì đó không phải là môi trường của chúng. Nếu mà chúng con nuôi con vật nào đó thì đang hết lòng yêu thương chúng như vậy tốt được không thầy? Xin thầy dạy cho chúng con cái nhìn đúng đắn về việc nuôi thú tại nhà.
Thưa các vị, là cái điều này nó tùy vào con vật các vị nuôi nghe. Không biết các vị có nghe cái thông tin rằng ở bên Tampa, tức là Florida, nó có hai gia đình người Việt đó. Cái thông tin này dường như là nó làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Cái ngày sinh nhật của vợ, họ họp hai gia đình lại, họ làm thịt cái con chó. Rồi không những con chó của chính họ mà họ lại ăn trộm con chó của nhà bên cạnh. Họ làm thịt. Cái bà bên cạnh là bà Mỹ, bà mới gọi cảnh sát tới, điều tra ra là nó bắt nhốt tù và nó có thể kêu án 10 năm. Cái điều mà mình hơi ngạc nhiên ở đây đây đó là, thưa các vị, đất Mỹ này nó không thiếu thức ăn đâu nghe. Thịt gà nó cũng rẻ, thịt bò hết, thứ gì theo như mình biết dường như là thức ăn nó không có bao giờ thiếu. Thế nhưng mà mình không biết tại sao cái văn hóa người Việt mình lại thích ăn thịt chó. Và những con người này có lẽ nên trả nó về Việt Nam đi. Theo mình á, nên đuổi cổ ở Việt Nam về sống với một cái thế giới người ta đủ tàn ác, đủ tàn nhẫn như vậy, hoặc là đưa nó về cái vùng mà bây giờ Trung Quốc nó có một cái vùng gọi là ăn thịt chó là một văn hóa truyền thống đó. Mỗi năm nó giết khoảng chừng cả bao nhiêu triệu con chó trong cái ngày lễ hội thịt chó đó. Và cái điều này, thưa các vị, điều thứ nhất là nó làm thành cái chi? Nó làm thành một cái tội ác là không có một cái tội ác nào lớn bằng những cái tội ác giết những loài như là loài chó. Các vị biết rằng đất nước này vẫn còn lành thiện á, ngang với cõi trời. Tại vì nó có một đạo luật rằng là giết chó là một tội nặng lắm á, phải không? Nó bỏ tù 10 năm mà đâu phải là chuyện hiền đâu. Ăn trộm ăn cắp nó bỏ tù không bao nhiêu, nhưng mà giết con chó là nó bỏ tù 10 năm đó. Các vị hình dung rằng là luật pháp đất nước này đặt nền tảng ở trên cái tính nhân văn rất là cao. Mình hơi ngạc nhiên là tại sao có những gia đình người Việt qua tới đây rồi mà vẫn còn giữ cái thói rừng rú lạ như vậy chứ. Đúng là cái thói này là thói rừng rú nha. Không phải một vài gia đình người Việt, dường như còn nhiều nữa, theo mình biết á, trong khi đất nước này thì dư thức ăn. Thế cho nên thưa các vị, nên nhận định rằng là cái động vật mình nuôi đó là con gì. Thứ hai là mình cư xử nó ra sao nghe. Ví dụ như các vị nuôi cá, mà những con cá nhỏ như các vị nói, nếu mà chúng ta thả nó ra sông thì coi chừng chết mất. Do vậy cho nên nếu có thể được thì các vị nuôi cho vui á, thì nên có cái hồ rất lớn để cho nó có cái không gian đủ rộng. Thế thì thưa đại chúng rằng mình cũng ngắm, nhưng mà không đến nỗi là mình làm cho mất tự do của đời sống của loài động vật kia. Và người ta nuôi chó ở nơi đất nước này, mình nghĩ rằng là dường như đây là cái yêu cầu nó cũng rất là bình thường á. Tại vì con chó nuôi nơi đây, thưa các vị, có khi họ coi nó như đứa con của họ. Nhiều gia đình mình biết cưng nó như là đứa con vậy. Thậm chí rằng là đi chơi cũng phải là xách nó theo, mà xách nó theo đôi khi cũng phải mua vé cho nó chứ còn phải đùa đâu. Và nó bệnh, nó đau, thậm chí rằng là cắt móng tay móng chân cho nó, rồi hớt lông cho nó, thưa các vị, tốn tiền nhưng không tốn tiền đâu. Rồi tới nó chết, các vị biết rằng nó có tha ma mộ địa của nó, mua hòm chôn nó nữa. Mình biết rằng là nuôi con vật như con chó đó là cả vấn đề. Cho nên theo cái nhìn của mình thì điều thứ nhất, người ta khuyên rằng là những người già cô đơn có một mình một thân trong ngôi nhà vắng vẻ thôi, nếu các vị không có một cái loại động vật nào để các vị cưng chiều, các vị chăm sóc, các vị nuôi nấng, thì coi chừng cái nỗi cô đơn buồn thảm nó làm cho các vị chết trước 5 năm. Cho nên người ta khuyến khích nên nuôi con chó. Người bị bệnh tim, thưa các vị, có con chó nó làm niềm vui, nó làm hưng phấn. Cho nên cái điều này hãy nhìn lại coi loài động vật mình nuôi nó ra làm sao. Nếu quả thực các vị nuôi nó như đứa con thì tôi nghĩ không có gì là gọi là có tội cả. Nhưng mà nếu mình nuôi, mình hành hạ để dành để ăn thịt nó thì coi chừng đây là đại họa. Điều thứ nữa, xin thưa rằng đối với người bình thường thì cái chuyện trò chơi như là nuôi cá cảnh, nuôi chim, nuôi vân vân, thưa các vị, nó rất là cần, tại vì quá cô đơn, không có trò vui gì để giải trí hết. Thôi kệ nó, chấp nhận đi. Thế rồi các vị tu thì điều thứ nhất là các vị nuôi, các vị thấy nó mất thì giờ không vậy? Mất thì giờ nghe. Mình ở Lộc Uyển rồi, mình càng ngày càng học ra rất là nhiều điều hay từ cái sinh hoạt ở Lộc Uyển thôi. Các vị biết rằng là không có một chùa nào trên đất nước Việt Nam mà không chơi cổ kiển cả. Này là uống cái dáng thác đổ nè, cái dáng tùng hạt nè, Tất nhiên mọi cây cổ kiển của các già lam thưa các vị, chăm sóc nó không phải đơn giản nghe. Họ đục một cái cây cho đến nỗi còn một chút da thôi, nuôi nó trong chậu trên 100 năm mà nó chỉ cao 50 phân thôi và nó có bông có trái đàng hoàng, nó vẫn sống lắc lư vậy. Các vị thấy là hành con người ta chết không chết được, sống không sống được, đây là một cái tội rồi. Cái tội đó chưa nói. Tội thứ hai, dĩ nhiên là cả đời sống tu mình chỉ dành cái thì giờ là chăm sóc ba cái cây cái kiển thôi, không có thì giờ khác để có thể đọc trang kinh, để có thể tọa thiền, để có thể ngồi uống trà hoặc là ngồi làm thơ thôi, không có thì giờ mất chăm sóc cây kiển hết, tội nghiệp chứ. Và nếu nói theo thế lữ thì thưa các vị, dường như mình không có khả năng thưởng thức trời, thưởng thức rừng, thưởng thức núi, thưởng thức con đường, thưởng thức không gian bên ngoài vô cùng là rộng lớn mênh mông. Mắt của mình nó dán trong những cái thứ rất ư là nhỏ hẹp bé tí teo thôi, gọi là hoa châm cỏ sáng lối phẳng cây trồng, dải nước đen dã suối chẳng thông dòng, len dưới nách những mô gò thấp kém, dâm dừng lá hiền lành không bí hiểm, cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu, làm sao mà bì được với cái nét mênh mông hùng vĩ của rừng đại ngàn được, mà người ta cứ cắm đầu vô làm mấy chuyện đó. Cho nên thưa các vị, mình ở Lộc Uyển mình học được cái điều là hãy lầm biếng làm những việc bên ngoài đi, không có chơi cây chơi kiển, chơi với núi với rừng bạt ngàn, chơi với trời xanh mây trắng thôi, chơi những con đường thiền hành thênh thang thôi. Cho nên thưa các vị, lời khuyên của mình là các vị nhìn coi mình có nhiều thì giờ không. Thì giờ của mình mà chăm sóc con chó, đi cắt móng tay móng chân cho nó, đi chải lông cho nó, đi tắm cho nó ăn, cho nó uống, bồng cho nó đi ngủ, rồi nó bệnh hoạn mà chăm chút nó, thưa các vị, dường như là quá ư là nhiều thì giờ nhé. Trong khi cái thì giờ chăm sóc cho mình thì không có, đôi khi thì giờ chăm sóc cho bố mẹ mình cũng không có luôn, nhưng mà thì giờ chăm sóc cho chó thì có. Cho nên các vị hãy nhìn lại vấn đề này để các vị đối chiếu rằng là người Phật tử mình biết tu hay là không biết tu. Nếu biết tu thì thưa các vị, người Phật tử có nhiều thì giờ để chơi lắm, chứ không phải chỉ chơi với con chó. Đôi khi mình có những buổi giảng pháp mình thí dụ là cợt đùa với phiền não, cợt đùa với buồn giận ghét thương, như nhìn con chó si quà quà chạy tới chạy lui, đó là ví dụ thôi nghe, chứ không phải khuyến khích các vị nuôi cái con si quà quà trong nhà đâu. Tại vì người Phật tử có tu thiệt rồi, thưa đại chúng rằng là niềm vui của họ nó tự phát nơi trái tim họ, họ có tới ngàn vạn cái điều kiện để làm thành niềm vui. Ví dụ như mùa corona này, các vị có thể làm những công trình từ thiện là một niềm vui. May khẩu trang cho một người để cho họ có thể cách ly được với tật bệnh là niềm vui. Tặng một món quà cho em bé, bỏ vài đồng bạc ra gom với một số các Phật tử bằng hữu, cất một cái trường học, đào một cái giếng, giúp cho bao nhiêu người, tất cả những điều đó đều là loại niềm vui. Rất ư là chi? Đạo vị mang lại lợi ích cho người, còn hơn cái chuyện nuôi chim nuôi cá cảnh. Mình không có chuộng mấy về cái chuyện các vị sử dụng thì giờ của tiền công sức trong cái chuyện mà các vị thưởng thức những cái niềm vui tù hãm về những loài động vật chung quanh, cực chẳng đã nuôi con chó chấp nhận được. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu nuôi cá thì các vị nên đào cái hồ thiệt rộng, có gan đủ tiền mình làm thì nên làm, còn không thì nên tránh tình trạng mất thì giờ là một, và làm tù túng mất tự do của những loài động vật nó vốn là loài sống hoang dã. Thì thưa các vị, điều này ta nên nhìn lại coi cái thể loại nuôi là thứ gì và ta cư xử nó ra sao, đó là hai điều mình khuyên. Và mọi việc thì tùy vào các Phật tử quyết định về cái chuyện ưng tốn thì giờ và ưng giam nhốt đời sống mất tự do của người, hay là các vị cư xử mang cái tính thiện lương của người tu Phật, nuôi nó, vì không nuôi thì nó chết mất, hoặc thấy người ta sắp giết nó không biết làm sao cho nên thôi mua về nuôi để cứu mạng đó, thì điều này cho phép.
Con thấy những con sư tử gọi là thú sơn lâm vậy, mà con thấy nó nhìn trong trong chuồng, con thấy nó tội quá thầy. Cái nhìn của thầy về những cái chỗ sở thú thì thầy thấy như thế nào thầy?
Cái điều này về lĩnh vực đạo đức á, đúng là nó sai lầm đó nghe, về lĩnh vực đạo đức nó sai lầm. Thế nhưng mà người ta đứng ở cái lĩnh vực khác, người ta nhìn về nó, người ta làm điều đó là do vì có những con người, những em bé, Những người không có điều kiện để có thể chiêm ngưỡng dung nhan thực sự của những loài dã thú như vậy, cho nên họ bắt buộc họ nuôi nó thôi, nhưng mà kỳ thực rất là tội nghiệp. Và thầy nghĩ các Phật tử mà đọc cái bài Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ thì các vị thấy xót xa ngay à. Gặp một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài nhìn ngày tháng dần trôi đó, khinh lũ người ngạo mạn nhỏ nhoi, ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé diễu quay lên rừng thẳm. Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm, để làm trò lã mắt thứ đồ chơi, chịu ngang bày cùng bọn gấu dở hơi, cùng cặp gấu nhà bên vô tư lự đó. Nhìn thấy tội nghiệp lắm, nó nhớ rừng lắm á. Rồi nào đâu những đêm vàng bên bờ suối đó, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan, nào những khi mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang sang ta đổi mới. Ôi những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng, đâu những chiều lên láng máu sau rừng. Mình hình dung rằng là mình là con cọp đi, mình là chúa Sơn Lâm ở cái rừng đại ngàn. Cái tiếng gầm của mình làm cho muôn loài dã thú nó đều kinh sợ. Rồi bây giờ chúng nó bắt mình, nó nhốt trong củ sát để làm cái trò lạ mắt thứ đồ chơi, thì hình dung cái là nỗi khổ đau nó lớn ngàn nào. Đôi khi thầy đọc mấy bài này thầy cũng thấy có cái đạo lý trong đó nghe. Đạo lý chi? Cái đạo lý thâm sâu đó là mình không phải là một cái linh hồn tồi tàn nhốt trong hình hài tứ đại này. Mình là cái tâm bất động, vốn không bị ô nhiễm, không bị phiền não bủa vây. Tự nhiên mình nhốt mình trong hình hài tứ đại này chịu bao nhiêu nỗi phiền muộn. Cái ăn, cái mặc, cái đói, cái no, cái lo âu, cái phiền muộn. Rồi cái khó khăn của ngàn vạn điều nó đổ lên đời sống mình. Rồi một hôm thầy nghe mấy thầy kể lại là trong tiểu sử thầy Giác Thanh, thầy có viết một câu là ngày đó sau năm 75, các thầy đều dang lưng ra cuốc đất trồng khoai và trồng lúa, và mùa hè nắng nóng ở Thường Chiếu nó nắng như cháy cả da vậy đó. Thế rồi cuốc đất một hơi, thầy Giác Thanh ổng đứng, ổng chống cuốc, ổng nhìn trời hiu quạnh. Ổng nói mấy em nên biết rằng là kẻ trượng phu, mình phải sống làm sao cho nó ra sống chứ. Vô lý vì ba miếng khoai sắn rồi dang lưng bắn lưng cho trời, bắn mặt cho đất về cả đời ư? Kẻ trượng phu đến với con đường tu tập chẳng lẽ làm ngần này để kiếm miếng ăn miếng mặc à? Và đôi khi thầy nhớ lại câu nói thầy Giác Thanh, rồi nhớ lại cái câu than thở Hổ Nhớ Rừng nghe, thấy đôi khi thân phận mình cũng tội nghiệp hết chứ. Mình tự nhiên ghé lại hình hài này, luyện tinh thức của mình trong bốn rào kẽm bao vây của hình hài tứ đại. Cái tội nghiệp đầu tiên đó, mình thấy thân mình đẹp, thân mình xấu, thân mình đen, thân mình trắng, thân mình ốm, thân mình mập. Đây là con hổ nó thấy cái chuồng sắt này là của tôi nè, những cây sắt này nó lớn nè, được người ta sơn son thép vàng nè, mình tự hào về cái chuồng nhốt của mình. Đây là điều sai lầm nghe. Rồi tự hào về những món ăn người ta vứt cho mình cũng sai lầm luôn. Tại vì mình vốn không phải là hình hài, vốn không phải là những buồn vui. Mình là linh thức mênh mông, mình sống ở rừng đại ngàn. Tức là tâm thức này nó vượt thoát khỏi cái chốn lao tù của phiền não bất an. Nó thênh thang trong cảnh giới mười phương của chư Như Lai chứ. Có phải là nó chịu quay tròn trong ba cõi sáu đường đâu. Cho nên có những bài thơ trần thế, lâu lâu đọc cái nghe nó quặn nơi lòng mình một cái nỗi niềm xót xa. Gặm một khối căm hờn trong củi sắt. Thầy nghĩ lâu lâu mà tôi có cơ hội nhìn lại cái phiền muộn của mình, cái giận dữ căm tức của mình, cái bực bội của mình, thì mình cười mình ối trời, đúng là ta đang gặm một khối căm hờn trong củi sắt nghe. Đời của ta ở rừng đại ngàn, ta quắt mắt lên là vạn loài đều khiếp sợ. Ta hiên ngang một mình dõng dạc giữa núi rừng chứ. Ủa? Cái bài thơ Thế Lữ này thầy nghĩ rằng là tụi con đều thuộc chứ. Gặp một khối căm hờn trong củi sắt, Hổ Nhớ Rừng đó tụi con mở ra thì thấy thầy không có thuộc hết, nhưng mà rõ ràng nó là vậy hết. Và những câu nó hùng tráng lắm nghe. Đâu những chiều lên láng máu sau rừng, nó hàm nghĩa rằng là có những buổi chiều mặt trời đỏ mùa hè đó, cả một cái rừng đại ngàn nó nhuộm màu đỏ đó. Và chúa Sơn Lâm đứng ngắm giang sơn của mình, cảm thấy lòng vô cùng là hùng tráng. Cái hùng khí nó dâng lên cùng chúa Sơn Lâm. Rồi sau những ngày mưa thì đất trời như đổi mới, nghe tiếng rú của rừng, của núi, của thác, của ghềnh. Đâu có cần phải làm cái gì, những cái trò chơi như là đi dạo quanh vài ba cây kiểng trước sân đâu, không cần. Thầy nhìn thấy các già lam tự viện, các thầy chăm chút từng cái cành cây lá cỏ, sao thầy thấy, ồ, sao quý thầy tốn công nhiều quá vậy? Nói như thế để các Phật tử biết rằng là có những trò chơi nó không mất nhiều thì giờ, mà chúng ta có quyền thưởng lãm cả một không gian thênh thang này. Thưa đại chúng rằng không có nơi nào bằng đất nước Hoa Kỳ đâu nghe. Các vị không có điều kiện đi du lịch, các vị nhìn vào những cảnh trí mà phim nó quay đó, các vị thấy muốn nhìn thành phố đẹp, các vị nhìn không biết cơ mang nào là thành phố đẹp. Các vị muốn nhìn những cảnh hùng vĩ của đất nước Hoa Kỳ, các vị nhìn thì không biết cơ mang nào là cảnh núi hùng vĩ. Những cái sa mạc ngút ngàn nhìn không thấy trời đất là đâu cả. Những cái đỉnh núi cao Tuyết Phủ không thua gì Phú Sĩ Sơn đâu nghe. Thực ra thì thầy không có cái nhu cầu đi du lịch nơi đâu cả. Tại vì đất nước Hoa Kỳ này nó đủ đẹp, và nó đủ cho mình ngồi chơi tại nhà có thể nhìn thấy khắp non sông rồi. Dường như nói chuyện lang thang hơi nhiều đó nghe.
Rồi bây giờ con đọc câu hỏi kế tiếp. Bạch thầy, cư trần lạc đạo có phải là cứu cánh của Phật giáo không, hay chỉ tự mình muốn tưởng cho nhẹ lòng?
Cái trình độ tu học của chúng ta nó tùy vào đời sống tâm linh, nó dâng lên đến cái ngưỡng cửa nào thì cái mức độ cứu cánh nó đạt ở ngưỡng cửa ấy nghe. Tức là cái hiểu Phật pháp của chúng ta nó ngang cái chừng nào thì các vị đặt cái giá trị đời sống mình nó theo với cái mức độ các vị hiểu thôi. Còn nói đạt đến cứu cánh cuối cùng đạo Phật là chứng quả chánh giác của Phật mới gọi là cứu cánh. Và những cái con đường tiến trên con đường tu học đó, nó không có gì ngoài những cái phương tiện của chư tổ mở ra. Hai con đường cứu cánh nó rất là khác. Cứu cánh của truyền thống Thinh Văn Thừa thì nó khác. Cứu cánh con đường Bồ Tát Đạo thì khác. Thinh Văn Thừa là sao? Bỏ mặc cuộc đời này nó là sao, kể nó, chuyện nó của nghiệp thức chúng sinh nó chịu nghe. Nó xuống, nó lên, nó nổi, nó chìm, nó hạnh phúc, nó khổ đau, chuyện của nó. Nhưng mà ta tu là rút trong rừng núi, ở chốn sơn lâm, tu để thành đạt được cái con đường an lạc hạnh phúc cho chính mình, chứng quả niết bàn, không còn tái sinh lại nhân gian. Đây là cứu cánh của truyền thống Tinh Văn Thừa. Và thông thường thưa đại chúng rằng là chúng ta hay lầm lẫn một phần. Điều thứ nhất đó là khi mình gặp khổ đau á, mình co dòi lại, mình nghĩ rằng là thôi tu theo truyền thống Tinh Văn Thừa chẳng chắc tôi không giúp được gì cho đời, thôi tôi tu làm sao cho tôi an lạc. Và đây là cái tình trạng rất là chung của tâm thức tiêu cực. Trái lại, tâm thức của một người có bản lĩnh, có chí nguyện. Thế thì thưa các vị, khi đối diện với mọi khổ đau thì họ liền lừng lững hiên ngang bước tới, và họ không có thụt lui nghe. Nói như thế không phải mình coi thường truyền thống Thinh Văn Thừa, nhưng nói thế để các vị thấy rằng là hai truyền thống này nó có cái nét tiêu cực và tích cực rất là khác biệt. Cái truyền thống của Đại Thừa, thưa các vị, chưa có thể phát triển được đời sống tâm linh, nhưng mà ngay đời sống bình thường, cái bản sắc của họ, cái chí nguyện của họ đó là họ không phải là vì cá nhân của họ được an lạc và cứu cánh họ là đạt đến Niết Bàn. Mà truyền thống của Bồ Tát Thừa đó là tôi có thể lăn lộn trong ba cõi sáu đường nhiều kiếp, nhưng mà tôi an lạc, tôi muốn cho mọi người cùng an lạc như tôi. Đời sống của tôi có trách nhiệm với bao người, chứ không phải là chỉ an lạc riêng tôi hay là nhập Niết Bàn riêng tôi thôi. Thế cho nên họ tu tới đâu, họ mang an lạc hạnh phúc đến cho người ta tới mức độ ấy. Họ muốn mọi người cùng với họ hưởng niềm hạnh phúc giống như nhau. Đây là hai truyền thống nó làm thành hai cái tư duy rất là khác biệt. Cho nên nếu các vị đặt cái tư duy của các vị hỏi rằng là cư trần lạc đạo có phải là cứu cánh chưa? Nếu các vị đang đứng ở trong cái lĩnh vực của Thinh Văn Thừa thì xin thưa rằng là chưa. Tại vì còn ở trong đời, mình tu mang an lạc đến cho người, an trú trong thiền tập để làm cho mình hạnh phúc, xã hội hạnh phúc và người xung quanh hạnh phúc. Và thấm nhuần được giáo lý thiền tập như thế này có thể làm cho mình ngay hiện thời nếm hương vị Niết Bàn, nhưng mà vẫn còn hữu dư y Niết Bàn. Nó khác với truyền thống Thinh Văn Thừa. Thế nhưng đứng trên con đường Bồ Tát Đạo thì thưa các vị, cái điều này là khác biệt ạ. Tức là các vị ứng dụng vào cái sự sinh hoạt tu tập của các vị liễu đạt được pháp, thấu ngộ được tâm, thì không có ngại ngần chi về cái chuyện sống giữa trần đời, mang hạnh phúc đến cho người. Cho nên cái sự thành đạt, cái đích đến của Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị, đó là mang chánh pháp tặng cho người, làm cho mình an lạc và cho người cùng an lạc. Đó là cái mục đích của người tu Phật. Và mình thành Phật thì mọi người cùng thành Phật. Đây là mục đích chính của người tu theo truyền thống Đại Thừa. Và thưa các vị, cái điều này giải thích hai mặt lại nghe. Tại sao gọi là giải thích hai mặt? Nó hàm nghĩa thứ nhất là, điều thứ nhất là những điều anh làm gì cho chính anh thì anh làm được điều đó cho người chung quanh. Do vậy cho nên không ai có điều kiện thuận lợi hơn những người cư sĩ Phật tử sống giữa lòng đời. Họ tu tập, họ làm cho họ hạnh phúc, làm cho phẩm giá đạo đức họ dâng lên. Phật pháp thấm nhuần đó, họ được bao nhiêu thì nó thấm nhuần vào người thân họ bấy nhiêu. Họ sống giữa đời sống bình thường như bao người. Thế nhưng họ là bậc thánh vô nhiễm giữa lòng đời. Giống như là Trần Nhân Tông, dù là một vị thiền sư chứng đạo, thế nhưng mà khi cần thì Ngài không nể hà chi, làm cái việc là đi từ Thăng Long đến Kinh Đô Đồ Bàn để làm chi? Giáo hóa những người bình dân, ít học, những người có cái niềm tin không chánh kiến đó, họ đi vào cái con đường là chánh tín tam bảo, loại trừ những cái chuyện thờ phượng vẩn vơ, gọi là phá vỡ hết cái sự mê tín của quần chúng. Và ông làm được điều đó là dù là một vị lãnh đạo cho một giáo hội, một thiền sư chứng đạo, nhưng mà làm cái việc rất đời thường, là dạy người ta những cái căn bản đạo lý bình thường thôi. Thì các vị thấy rằng là với một người thấm nhuần tư tưởng Đại Thừa, nhất là thể ngộ được giáo lý thiền, thì coi cái việc sống giữa đời hành đạo là mục đích chính người tu, chứ không phải là trốn trong sơn lâm núi rừng gì cả, không phải là an lạc tự thân. Đó là mình giải thích theo hai cái nhìn trên hai nền tảng Thinh Văn Thừa và Bồ Tát Đạo. Cái điều này thực ra thì nó đòi hỏi sự thực tập của ta có đam mê hay không. Ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như cả một ngày mình lăn xăn, mình lo lắng, mình bất an, mình để cho buồn, giận, ghét, thương nó cuốn mình đi cùng cuộn, không có cơ hội dừng. Thế rồi mình dành cái thì giờ mỗi tối mình tọa thiền 30 phút, sáng thức dậy 30 phút, thì cái thì giờ tọa thiền đó nó không có bù lại được cả một ngày để cho tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi nghe. Nó cứ lăn xăng, nó chạy tới chạy lui, nó đã quen với cái dòng chảy, cái dư hưởng chạy vại ngược xuôi của nó. Nó kéo luôn 30 phút tọa thiền mình đi mất, không nghĩa lý gì cả. Thế nhưng mình có một ngày nghỉ, mình không làm gì cả, mình quyết lòng rằng một ngày nay mình dành cái thì giờ cho một việc, đó là làm bộ đi tới đi lui, làm bộ ngồi, làm bộ đứng, làm bộ đưa tay, làm bộ gãi đầu. Mọi động thái mình đang thực tập hết, thực tập luôn nhận biết mọi động thái của thân. Từ cái niệm thân hành đi, tức là thay vì bình thường mình đi thì mình đi, mình không để ý, bây giờ thì đi mình nhận biết từng bước chân, mình nói mình không để ý, bây giờ mình nói thì mình nhận biết rằng mình đang nói từng chữ, co tay nhau mắt nhướng mày, nghiêng đầu ho hen khạc nhổ, vân vân, mọi động thái nào nó xảy ra nơi thân của anh đều thực tập làm người quan sát mọi động thái ấy. Và khi mình cố gắng thực tập một ngày như vậy trong lúc bình thường, thế rồi tới tối lại mình dành thì giờ 30 phút mình ngồi thiền, thì sẽ phát giác rằng là 30 phút tọa thiền này tâm mình rất bình yên. Mình chỉ có làm một việc rất dễ dàng, đó là ngồi quan sát thân mình đang ngồi thôi, rất là dễ dàng, tự nhiên tâm mình không chạy đi đâu cả. Thế thì thưa các vị, từ ví dụ đó rồi mình mới trở lại cái chuyện các vị hỏi, đó là làm thế nào. Thưa, không có con đường nào khác cả ngoài cái việc là cái niềm đam mê chúng ta đối với sự thực tập, và chúng ta dành thì giờ cho công trình này, thì tự nhiên có một lúc nào đó tâm của chúng ta tự nhiên nó tỏa sáng, tâm chúng ta tự nhiên nó có một cái năng lực nhận biết chiếu sáng từ sáng cho tới tối, nó theo dõi chúng ta, nó theo dính liền với chúng ta trong lúc ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta lái xe đi làm, ta vô sở ta làm, ta đi về, ta nấu ăn, ta làm rác, ta hút bụi, vân vân. Mọi động thái ta làm việc dường như nó đã thuần thục do vì cái công phu thực tập. Điều thứ nhất là rất tinh tấn của ta. Điều thứ hai là ta có một niềm đam mê rất là lớn đối với công trình này, cho nên tự nhiên nó thành tựu thôi. Tóm lại một câu nói, gói gọn lại nó là thế này: tùy vào cái mức độ đam mê của các vị ra làm sao thì cái công phu thực tập nhận biết của các vị nó sẽ chiếu sáng ít hay nhiều, liên tục hoặc nó gián đoạn ra làm vậy.
Dạ thưa thầy, nhưng mà còn thấy là nhân tố nào mà có cái sự nhận biết?
Nhân tố này thứ nhất là nó đòi hỏi mình có kinh nghiệm mới đã. Nghe qua tai chưa phải là kinh nghiệm đâu nghe. Kinh nghiệm đó là chợt một lúc nào đó tâm mình nó bị dày đặc bởi những cái mây mù của lo âu, của buồn phiền, của bất an, hoặc là của những ân hận tràn đầy. Và mình cứ chìm ngập trong đó, mình lây quay giống như con hổ nó bị nham nhốt ở trong cái củi sắt vậy. Gặp một khối căm hờn ở trong cái củi sắt, không phải củi sắt của con hổ mà cái củi sắt của buồn, của giận, của ghét, của thương, của trần lụy khổ đau. Dường như mình như con tầm nó bị nhốt ở trong cái kén mà người ta sắp bỏ vô trong chảo nước người ta luộc. Thế thì bất chợt mình nhớ ra rằng là mình đã từng học cái pháp môn mà thầy Phước Tịnh ông nói, không biết có trúng trật gì không. Cứ làm thử coi. Thử nhìn coi, đây là cái giận của tôi mà tôi là người đang nhìn đó. Đây là cái nỗi ân hận quá khứ tràn về mà tôi đang nhìn nỗi ân hận của tôi. Và may mắn cái phút tình cờ nào đó mà mình làm được điều này, mình trở thành người đang quan sát, đang nhìn nó. Nó vẫn còn đó. Nó bồng bềnh nhưng mà nó không phải nhận chìm mình, mà mình bây giờ đang là người thấy nó. Nó là đối tượng bị thấy. Và khi mình có kinh nghiệm rằng là dường như trước cái phút giây này nó trĩu nặng lòng mình, nó làm mình ngột ngạt khó thở, chợt mình hiểu ra mình có một chút kinh nghiệm về điều này, thấy lòng mình nhẹ ra, giống như gánh nặng ngàn cân nó rớt xuống. Đây là cái tác nhân nó làm thành sự kinh nghiệm để cho mình trân quý cái sự thực tập của mình thôi. Còn nếu mình vẫn nghe mà chưa có phút giây nào chạm nó thử, chưa có niềm đam mê. Thầy giải thích đủ dễ hiểu chứ hả? Cái kinh nghiệm nó tự khởi ra nơi mình, rồi nó làm cho mình thành một cái niềm đam mê, rồi tự nhiên thấy rằng là đời sống này dường như chỉ có một pháp môn này cứu mình thôi, giúp mình vượt khỏi buồn, giận, ghét, thương, khổ đau thôi. Có nhiều người như vậy nghe. Thiền sư họ ngộ đạo cũng từ chỗ này thôi. Họ bị bao vây ở trong cái củi sắt, lúc la lúc lát không được, đầy những cái sự bận rộn, bất an, đầy những nỗi niềm tâm thức giống như ngài Huệ Khả vậy, đầm đìa nước mắt, bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm, lòng con rất rối rắm, rất bất an. Cái từ bất an này nó hàm nhiều nghĩa nghe, là những nỗi niềm, những ưu tư, những khắc khoải, những phiền muộn, những lo lắng. Lo lắng là tại sao mình tu tới ngần này mấy mươi năm rồi mà vẫn cứ vọng thức nó bời bời. Lo lắng là tại vì mình không biết là mình phải đi về đâu. Lo lắng là vì Phật Pháp mình học cũng chưa được nhiều, tức là những nỗi niềm nó quay tròn, nó trói ông lại. Thế là đến khóc lóc đảnh lễ ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài nói ngươi đem tất cả những cái bất an nó ra đây cho ta, ta trị cho. Tức là lôi hết cái nỗi niềm nó đang dày dòm nó ra trình cho ta, ta trị cho. Thế rồi Huệ Khả ông nhìn lại coi cái gì nó đang dày dò, nó đang làm nỗi bất an, nó đang làm mình khổ não, đang làm mình lo âu đây. Và khi nhìn lại thì cái chuyện dễ xảy ra đó là khi ta nhìn lại thì ta là người đang nhìn. Nỗi niềm ấy là đối tượng bị nhìn. Nỗi niềm ấy là lo âu, là phiền muộn, là bất an. Nó trở thành đối tượng, mà cái may mắn là đối tượng ấy khi ngài nhìn á, thì tự nhiên nó trốn biệt. Nó không còn nữa. Chỉ còn lại cái trạng thái con người đang hồi quang, đang quay ngược ánh sáng, nhìn cái nỗi bất an thôi. Bây giờ ngài tìm hoài không ra, ngài nói đâu có tìm ra được đâu mà lôi ra cho thầy. Ngay lúc đó thì ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài nói ta đã an tâm cho mi rồi đó. Ngay đó nắm được cái pháp an tâm. Pháp an tâm là chi? Là cái pháp quay về nhìn cái buồn giận ghét thương, gọi là pháp an tâm nghe. Nói theo cái từ mà thầy trò chúng ta dùng đó là cái năng lực nhận biết chính thị là pháp an tâm. Anh là cái con người đang quan sát, anh không phải là đối tượng bị quan sát. Ngang đó thôi. Và nếu ta có được cái chút kinh nghiệm như ngài Huệ Khả thì có lẽ là Bồ Đề Đạt Ma hiện lại tặng pháp y đó. Có điều mình chưa làm được, cho nên vẫn chưa làm được tổ đó thôi.
Dạ, con cảm ơn nhiều câu hỏi, nhưng mà con đọc câu hỏi cuối cùng, những câu kia thì con gửi lại chúng mình tới con đọc tiếp nha. Kính thầy cho con hỏi rằng, Đức Phật rất vui khi thấy một người ngủ gục khi ngồi thiền ở trong rừng, còn hơn là ở giữa chợ. Thầy giải thích không?
Thế các vị, cái điều Đức Thế Tôn dạy rằng cái môi trường tu rất là quan trọng. Một ông thầy ở giữa núi rừng, ông ngồi thiền vẫn có ngủ gục lên gục xuống. Thế nhưng ông thức dậy thì ông làm chi? Ông ngồi thiền tiếp. Thế là một ông thầy tu lăng xăng giữa phố, thưa các vị, thì ông mà có ngủ gục, ông thức dậy thì chi? Lái xe đi phố, vô Costco, và thưa các vị, không biết chuyện gì xảy ra cả. Ba bên cũng phía nó lôi ông. Có khi là mất luôn một ngày, mất luôn nhiều ngày nghe. Cho nên cái môi trường tu rất là quan trọng. Nếu ta có được cái môi trường tu, đó là cái gia đình ta rất bình an, không có người làm khó khăn ta, đây là điều tuyệt vời nghe. Rồi môi trường tu bình an, một mình ta tu không ai bận tâm, thì nó không tuyệt vời bằng là ta tu, chồng ta tu, vợ ta tu, con cái ta cùng tu, cùng hưởng cái năng lượng đạo đức của sự tu học, cùng giúp nhau phát triển đời sống tu, đây là điều tuyệt vời ạ. Rồi nếu các vị có gia đình tu, thế rồi các vị bước ra đường thì thưa đại chúng rằng cái môi trường xã hội nó vô cùng là hung hiểm. Môi trường đó mình phải nói dối mới sống còn được. Môi trường đó mình phải lừa gạt thiên hạ mới sống còn được. Môi trường đó là mình phải thủ thế, bằng không thì nó giết mình, thì thưa các vị rất là bất an. Cho nên các vị có được cái môi trường xã hội chung quanh người lành, người ta đều quý kính các vị, người ta đều tôn trọng sự riêng tư của các vị. Không vì lý do là 5-7 người họp nhau để học một cái buổi học Phật Pháp mà công an nó vô nó hỏi giấy ở đâu, có giấy thông hành không. Thì thưa các vị, rõ ràng rằng là đang ở trong môi trường tuyệt vời. Thế cho nên môi trường đó là nhiều cấp nghe. Môi trường thứ nhất là thân các vị là môi trường đó. Ham tu nhưng mà thân của ta nó tật bệnh. Bình thường nó dung nhăn dung dẻ cả ngày, nó không sao cả, thế ngồi thiền nó bắt đầu nó ngứa, nó nhức chân, nó nhức đầu đủ trò hết. Đây là môi trường không tốt nghe. Cho nên tâm thức ham tu có môi trường tốt, đầu tiên là thân các vị khỏe mạnh, an lành, nó khuyến khích các vị tu, đây là tuyệt vời. Môi trường thứ hai gần hơn nữa là người thân của ta. Môi trường thứ ba là gia đình đã tốt rồi, nhưng mà xã hội tốt nữa thì tuyệt vời vô cùng thưa các vị. Tóm lại, Đức Thế Tôn dùng cách này để khuyến khích các tỳ kheo rằng là hãy trú ở sơn lâm, tại vì nơi đó ăn ổn nhất, các thầy không bị lợi, không bị danh dắt dẫn, không mất thì giờ tu. Thưa đại chúng rằng điều này dường như nó xảy ra trong quá khứ, bây giờ các thầy không thích vậy đâu, thích ở phố thị lao sao thôi. Điều thứ hai nữa là nếu sống ở rừng như vậy thì làm sao mà sống. Phật tử 2 tiếng đồng hồ lái xe lên đến, không có Phật tử nào siêng đến nỗi là mang cơm mang gạo đến cho mấy thầy đâu. Cho nên bắt buộc mấy thầy phải kiếm một nơi chốn cách Phật tử chừng 1 tiếng đồng hồ là dường như hơi xa rồi nghe. Cho nên gần gần thôi, 30 phút để họ tới với mình. Thế cho nên thưa các vị, Thánh A-la-hán bây giờ khó tìm là như vậy. Tại vì tu chẳng qua đó là thưa các vị làm cái chuẩn mực đạo đức xã hội và giữ gìn gia tài pháp bảo Như Lai thôi. Chứ còn hy vọng chứng thánh quả A-la-hán hiện đời dường như ít có ai hay ít có thầy cô nào có lý tưởng như vậy lắm. Tại vì có lý tưởng như thế thì họ chọn môi trường như các vị tăng sĩ ngày xưa. Đó là điều rất rõ ràng nhé. Cho nên ta cũng phải thông cảm, thông cảm. Dừng lại được chưa?
Dạ.
Thầy trò ta hồi hướng là chưa tan nghe. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.